นะโมบัสสะภิกขะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะคือเราจะก็คือวิทยาเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นวันนี้วันที่13ธันวาคมปีพุทธศักราช2565ในขั้นตอนที่4ของการอ่านหลักฐานของเราวันนี้เราจะจัดขั้นตอนที่4ในรูปแบบbuổi pháp thoại ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ với tất cả các quý vị trong đạo tràng của chúng ta với chủ đề tu là chuyển nghiệp. Thế nào gọi là tu là chuyển nghiệp? Cái tu ở trong nhập Phật có nghĩa là sửa, là thay đổi. Sửa cái gì và thay đổi cái gì? Sửa tức là sửa những cái thói hư tật xấu, những cái tập khí xấu ác đã ăn sâu vào ở trong cái a lại ra thức, trong tâm khảm của mình rồi ạ. Gọi là sửa những cái thói hư đó, tật xấu đó. Ví dụ như trước đây là ra chùa, chúng ta chỉ hay đi tìm những cái lỗi xấu hoặc là cái chuyện xấu của người ta để chúng ta tới móc và chúng ta đi buôn chuyện lấy đó làm vui. Thì đấy là chúng ta ra chùa nhưng mà chưa biết tu, gọi là ra chùa nhưng mà chưa biết tu thì con người ta vẫn như thế. Nhưng bây giờ biết tu thì chúng ta sửa tất cả những cái thói hư tật xấu ấy, chúng ta bỏ đi thì gọi là sửa, là thay đổi. Thay đổi vào đó bằng cái gì? Bằng cái tâm từ bi và trí tuệ tốt đẹp hơn thì gọi là thay đổi. Thay vào đó, như ví dụ như trước đây chúng ta hay thích ngồi nói những cái câu chuyện sáo rỗng, những cái câu chuyện không liên quan gì tới chúng ta, ngược lại là khiến cho chúng ta càng thêm chuyện thị phi và phiền não. Thế nay chúng ta thay vào đó là để thời gian chúng ta niệm Phật, hoặc để thời gian chúng ta để nói những lời tốt đẹp, giúp đỡ mọi người, giúp đỡ những bạn đồng tu của chúng ta. Đó chính là thay đổi. Đấy chính là cái chữ tu. Ở trong nhà Phật đó, chúng ta phải hiểu đúng với nghĩa của nó như thế. Chứ không phải là tu là cứ ra chùa, gõ mõ tụng kinh hay là đi nghe giảng như chúng ta này gọi là tu đâu. Đi nghe giảng này thì mới gọi là tu trên hình tướng thôi. Điều quan trọng là trong tâm của chúng ta có thay đổi hay không? Chúng ta có nghe theo lời Phật dạy để y giáo phụng hành hay không? Học Phật thì điều quan trọng nhất là y giáo phụng hành. Tức là sao? Nghĩa là nương vào y giáo, tức là nương vào giáo pháp của Đức Phật. Phụng hành tức là làm theo. Y giáo phụng hành hiểu theo cái nghĩa của Việt Nam chúng ta tức là nương vào giáo pháp của Đức Phật để mà làm theo. Làm theo lời Phật dạy. Mà làm theo lời Phật dạy á, thì cái tâm của chúng ta dần dần sẽ được bình an, được thanh thản và được tự do tự tại mà thôi. Cái dần dần chứ không phải là được ngay một lúc đâu. Pháp của Đức Phật á, phải có thời gian học, thời gian tu và thời gian chiêm nghiệm thì mới đạt được cái kết quả tốt đẹp. Chứ không phải pháp của Đức Phật thì như mà một số những người họ hiểu là chỉ cần biết đến chùa một cái, vào tới một cái là tu một cái là được an lạc ngay, được thành thánh ngay, thành Phật, thành Bồ Tát ngay. Không có. Nó phải tu dần dần, giống như đứa trẻ chúng ta mới sinh nó ra. Phần lớn các Phật tử ở đây chúng ta đều là bố là mẹ rồi thì chúng ta biết được sinh đứa trẻ ra. Có đứa trẻ nào mới sinh ra mà nó thành gì? Thành thanh niên được không? Có không? Không có. Có đứa trẻ nào mới sinh ra mà tự nhiên lập gia đình được ngay không? Không có. Đó, nó cũng phải thì chúng ta cũng phải nuôi nó lớn dần, lớn dần, lớn dần thì sau này nó mới trưởng thành, thiếu niên thanh niên rồi lập gia đình, nó mới thành người trưởng thành dần dần, rồi nó cũng sẽ mới làm bố làm mẹ, rồi sẽ thay chúng ta làm ông làm bà, vân vân. Cuộc sống nó cứ như vậy, học đạo cũng như thế, phải có thời gian học tập chiêm nghiệm và tư duy suy nghĩ và thực hành giáo pháp của Đức Phật, dần dần tâm chúng ta nó an dần, tĩnh dần, tĩnh dần, giống như lọc nước, người lọc nước ấy. Cả một cái thùng nước bẩn chúng ta lọc ấy, phải lọc nó về vài lần hoặc là nhiều lớp vải, nhiều cái tấm vải chúng ta cho vào chúng ta lọc ấy, thì nó mới có thể một vài lần mới trong được luôn, mới dùng được luôn. Chứ còn lọc trên một tấm vải xô, tấm vải thưa ấy, thì có thể lọc đến 10 lần thì nó vẫn cứ chưa trong. Mà vải càng kín ấy, càng khít ấy, thì nó sẽ càng, nước sẽ càng trong. Nhưng mà vải mà kín thì đương nhiên nó sẽ chảy chậm gì, chậm hơn. Đấy, thì chúng ta tu tập cũng như thế. Có những Phật tử cứ đòi hỏi chúng tôi rằng á, tại sao con tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày như lời thầy dạy rồi mà con vẫn chưa thấy tâm nó an, chưa thấy gia đình của con gì, cái sở cầu gia đình nhà con vẫn chưa được gì như nguyện. Nhưng mà có những người tại sao tụng có 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày họ được, mà con là sao 100 ngày, hơn 100 ngày vẫn chưa được? Vì cái nghiệp báo của chúng ta và họ khác nhau. Chúng ta biết cái nghiệp báo không phải là ai cũng giống ai. Có người ấy thì mình gọi là chướng sâu tuệ cạn, hay còn gọi là gì, phúc mỏng nghiệp dày. Trường hợp mà tụng đến thì 100 ngày hoặc là thậm chí hơn rồi mà vẫn chưa thấy được là bao á, thì chúng ta phải biết chúng ta thuộc cái típ người, cái hạng người gọi là chướng sâu tuệ cạn hay là phúc mỏng nghiệp dày. Thì chúng ta cần phải giữ cái niềm tin kiên cố vào lời dạy của Đức Phật ở trong kinh. Vì sao phải giữ lời tin kiên cố? Vì chúng ta giống như người lọc nước vậy, 1, 2, 3, 4, 5 lần mà nước chưa trong thì người đó thì phải có niềm tin kiên cố vào những người bảo chúng ta rằng anh cứ lọc, chị cứ lọc đi, cô bác cứ lọc đi, rồi nước bẩn của anh chị thì sẽ trong. Có niềm tin kiên cố như vậy, lọc 5 lần chưa xong, 10 lần chưa thì chưa được, họ thêm một vài lớp vải, họ lọc thêm vài lần nữa thì chắc chắn nó gì, dần dần nó sẽ trong. Còn nếu mà bỏ, người đó mà mất cái niềm tin, bỏ rằng mình lọc 5 lần rồi tại sao nước vẫn không trong, và nghĩ rằng cái người kia nói dối mình, những người kia nói dối mình, và bỏ không lọc nữa. Và không lọc nữa chúng ta có nước để dùng không? Chắc chắn không, chắc chắn là không. Cho nên tu theo Phật thì chúng ta phải hiểu rõ được cả cái lý nhân quả ba đời. Vì sao mà người ta đọc tụng mới một thời gian, người ta tu tập mới một thời gian, người ta đã tiêu trừ được nghiệp chướng, tăng trưởng được thiện căn, trí tuệ và công đức, phúc báo của họ đều được viên mãn như nguyện. Còn chúng ta tu cũng một thời gian đó, thậm chí dài hơn mà không được cái gì, thì chúng ta phải biết rằng do cái nghiệp nhân ở đời trước chúng ta gieo tạo cái việc xấu ác quá nhiều, chứ không phải là nhiều mà gọi là quá nhiều. Bởi thế cho nên ở đời này chúng ta cần phải bỏ rất nhiều thời gian, công sức, tâm huyết ra để mà hành đạo, gọi là đi trả nợ, gọi là trả nợ tiền kiếp, trả nợ những oan gia trái chủ mà đời trước kiếp trước, những cái nghiệp ác, nghiệp xấu mà đời trước kiếp trước chúng ta đã gieo tạo với các loại chúng sinh. Đó. Cho nên ở đây chúng ta điều quan trọng trong việc tu là phải giữ được cái tín tâm kiên cố, mà cũng đừng có vội vàng, phải chúng ta tụng kinh đừng có vội vàng là tại sao Phật Bồ Tát không thương con, hay là tại sao con tu đến từng ấy ngày rồi mà thầy nói 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày là có kết quả nhất định, như tại sao con chẳng thấy kết quả gì. Tất cả phải xem xét lại xem lúc dụng tâm ấy, mình tụng kinh mình có làm theo lời thầy dạy ấy chưa, làm theo lời tổ, lời Bồ Tát, lời Phật dạy ấy chưa, Giống như hôm nọ ở dưới Hà Nội có một Phật tử, gia đình thì mấy năm trước làm ăn thì cũng khá giả, cho nên nó cũng mua được mấy mảnh đất ở nhà cửa các thứ. Nhưng mà vừa qua con cái nó làm ăn nó thất bát, nó thua lỗ một chút. Gia đình muốn là bán đi một cái mảnh đất để trang trải cái nợ nần cho con, để cho nó có tí vốn để làm ăn. Nhưng mà một hai năm nay rồi mãi chẳng có người mua, hai năm nay rồi không có người mua. Thế nghe người ta mách, người ta bảo là đi lên chùa Khai Nguyên đó, thầy có cái phương pháp gọi là dạy cái phương pháp làm lễ bán đất, nhiều người được lắm. Thế là bà lên thì tôi dạy và cho về cái phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 49 ngày để hồi hướng. Thế bà về bà tụng kinh Địa Tạng 49 ngày vẫn không thấy gì cả. Qua 49 ngày mấy hôm thì bắt đầu bà đi lên. Bà đi lên chùa thì hôm đấy tôi đi vắng, bà gặp các sư cô ở phòng thi khách. Bà trình bày và nói rằng con nghe thầy dạy là tụng kinh 21 đến 49 ngày, con tụng 49 ngày, qua 49 ngày rồi mà chẳng thấy ai người ta đến hỏi cả. Thế là bà lên bà hỏi, kiểu như là hỏi là bây giờ phải làm thế nào, tụng như thế rồi mà vẫn không thấy ai. Thế xong ngồi tâm sự một tí thì sư cô phòng chi khách cô hỏi rằng thế lúc cụ tụng kinh cụ có nhất tâm tụng kinh không, hay là cụ nghĩ đi đâu, cụ có làm đúng như lời thầy dạy không? Thế lúc đầu cụ ấy bảo có, con làm y như lời thầy dạy, con mua thanh bông hoa quả bánh kẹo để trên ban thờ, múc bảy chén nước như lời thầy dạy, làm không có sai một tí nào. Bà bảo làm không sai một tí nào. Thế xong rồi thì được một tí. Thế cô ấy hỏi thêm, vậy lúc cụ tụng kinh ấy, cụ nghĩ cái gì, cụ để tâm tụng kinh hay là cụ mong cho người đến mua đất hay là như thế nào đó? Ông cụ nghĩ một tí, cụ bảo rằng con lúc tụng kinh ấy, con chỉ mong có người đến mua đất thôi. Lúc đọc kinh chỉ mong có người đến mua đất thôi. Thậm chí là cụ bảo là con lúc tụng kinh ấy, con chỉ chờ nghe thấy chuông điện thoại có người đến hỏi mua đất, nhưng mà con chờ mãi chẳng thấy đâu. Thế là hóa ra lỗi ở đâu các quý vị? Lỗi ở cái chỗ miệng thì đọc kinh, nhưng mà tâm thì lúc nào cũng để cái điện thoại ngay bên cạnh, không dám rời cái điện thoại. Vì sao ạ? Đăng cái tin bán đất lên trên thì trên mạng, đăng tin bán đất lên trên báo ấy, và lại đăng cái treo cái biển bán đất ở trước cửa nhà ấy, số điện thoại của bà về đấy. Cho nên sợ người ta gọi đến mình không thì mình mải tụng kinh không nghe. Cho nên ấy, để cái tụng lúc tụng kinh cũng để cái điện thoại ngay bên cạnh thế này, và luôn luôn là gì, mong có người gọi điện, và miệng thì đọc kinh nhưng mà tâm thì để chối gì ở cái điện thoại này đó. Cho nên 49 ngày không có ma nào nói gì, nó hỏi cả. Rồi tụng thêm cả mấy ngày nữa vẫn chưa thấy ai người ta hỏi. Ý là lên chùa để bắt vạ ăn vạ thầy đấy. Thầy bảo 21 ngày 49 ngày, con qua hẳn 49 ngày rồi mà chưa thấy cái gì, lên để ăn vạ. Nhưng cũng may hôm nay không có tôi ở nhà. Tôi thì tính thì cũng hay nóng tính, mà cứ lèo nhèo những cái chuyện như thế là chắc là tôi quạt cho nghe. Nhưng không may không gặp tôi ở nhà, tôi gặp các thầy chi khách thì các thầy tâm sự một tí, các thầy bảo cũng nghe cụ ấy diễn tả, cũng nghe là không hoan hỉ với cái việc mà tụng kinh thì cứ trực cái điện thoại để bên cạnh để nghe có người mua đất, thế thì làm sao mà tâm cụ ấy an được. Thế là sư cô ấy bảo là thôi thì bây giờ nhé, đấy là do là như vậy là cụ không làm theo đúng lời thầy dạy. Thầy dạy là lúc tụng kinh là cụ phải buông bỏ tất cả vạn duyên bên ngoài, buông bỏ hết, chỉ có để tâm vào gì, vào kinh thôi. Có cụ về gì, tâm của cụ, miệng của cụ vào gì, mắt của cụ nhìn vào kinh thôi. Tâm thì gì, để ý vào từng lời, từng chữ, từng câu ở trong bài kinh của Phật dạy. Mắt thì nhìn vào kinh nó không rời, để mà gì, mà đọc cho nó đúng chữ, đúng nghĩa, không có sai. Miệng thì phát âm cho tròn vành rõ chữ, lời nào chữ ấy cho nó gì, rõ ràng vào. Khỏe hơi thì đọc to, mà hơi yếu thì gì, đọc nhỏ. Đó, tâm, miệng và mắt, ba cái đó thì không được rời kinh. Sau đó thì bắt đầu cụ mới
tụng xong hết bộ kinh cụ mới nán lại 5-10 phút tùy theo, cụ mới khấn nguyện Hồng Ân Tam Bảo chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Hộ Pháp Thiện Thần Thiên Long Bát Bộ và các vị thần linh thổ địa lịch đại gia tiên nhà mình gia trì cho con tên là gì, ở địa chỉ ở đâu vân vân, nói lên vì mục đích muốn bán cái mảnh đất này để làm cái gì. Đó. Nguyện Hồng Ân Tam Bảo để gia trì cho, chư Phật Bồ Tát cũng thương gia trì cho, rồi thần linh thổ địa đặc biệt là lịch đại gia tiên cũng gia trì cho gia đình con xin bán cái mảnh đất này làm cái gì. Đó, dặn cụ về như thế. Lúc tụng kinh thì chỉ có tụng kinh, nhưng tụng xong dành vài phút thì cụ muốn khấn cái gì thì cũng khấn, nhưng lúc đọc kinh là phải tắt điện thoại đi, đừng có mở điện thoại mà nghe thấy cái chuông điện thoại phải cụ tắt điện thoại đi, thì cụ không còn cái tư tưởng là sao, không còn cái tư tưởng chờ điện thoại người ta gọi đến để mua đất nữa, đúng không? Cho nên tâm thì nó tất cả nó ở vào kinh chứ nó không ở trong cái điện thoại nữa. Thế là về tụng, các vị biết đó, nó màu nhiệm đến cái nỗi mới có 7 ngày thì có người gọi điện đến, có người gọi điện đến để hỏi mua đất và bán được ngay, phát giá ra một cái, người ta giả một vài câu một cái, thế là hai bên quyết định bán được giá cao ngay. Thế là đi lên chùa cứ thế là ui dồi ôi, Phật pháp nhiệm màu quá, là đi lên cúng thì cúng đàn của pho tượng Địa Tạng, pho tượng Quan Âm để trả ơn Phật Bồ Tát gọi là thương đấy, cũng là tụng kinh, cũng là con người ấy, cũng cái tâm nguyện ấy, cũng là một công việc cầu nguyện ấy, nhưng hơn 49 ngày thì không được. Nhưng khi về dụng cái tâm chân thành, cái tâm thanh tịnh để một lòng tụng kinh, thì khi mà tụng kinh chân thành thanh tịnh vậy có công đức thì nghiệp nó tiêu đi, phúc nó tăng lên, và có phúc tăng lên thì cầu cái gì nó sẽ đi được như nguyện thôi. Chúng ta thấy có 7 ngày, đúng 7 ngày, 7 ngày sau thế là được. Ở đây tôi nói kể các câu chuyện này vừa qua ở dưới Hà Nội và ở chùa Khai Nguyên cho chúng ta nghe câu chuyện này để chúng ta mới thấy rằng á, tu muốn chuyển được nghiệp, điều quan trọng nhất phải giữ được cái tín tâm, điều thứ hai phải dùng cái tâm chân thành thanh tịnh để mà tu, mà tụng kinh mà niệm Phật thì mới được. Các vị biết dùng cái tâm chân thành thanh tịnh mà tụng kinh mà niệm Phật ấy, nó có cái sự cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Chứ còn dùng cái tâm mà tham lam, ganh ghét tật đố sân si ấy, mà tụng kinh và niệm Phật ấy, cầu không được, không có được. Cho nên ở trong đạo Phật chúng ta mới thấy là các tổ thường trích lời Phật dạy, dẫn lời Phật dạy mà nói này. Đối với giáo pháp á, vô cầu thì phẩm gì? Phẩm tự cao. Tức là đối với Phật pháp á, mà dùng cái tâm vô sở cầu, vô sở đắc á, thì cái phẩm vị của mình tự nhiên sẽ được thăng tiến, được ở trên một cái địa vị cao tổ. Đó là gì? Thậm chí là khi chứng đắc thánh quả sẽ là Đại Bồ Tát, sẽ là Phật nữa cơ. Đó. Cho nên á, ở trong nhà Phật cũng có câu là nhập trần chi túc tâm thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm tự cao. Nhập trần thế nào? Nhập trần, nhập trần tức là vào đời, chứ nhập có nghĩa là vào, trần có nghĩa là chỉ cho gì, cõi trần đang chỉ cho thế giới, cho cuộc sống của chúng ta như thế này. Nhập trần tức là vào đời, chi túc tức là biết đủ, tâm thường lạc tức là vào đời ấy, mà tâm chúng ta gì thấy là gì? Thiểu dục chi túc, ít muốn biết đủ ấy, thì tâm sẽ luôn luôn được an lạc, gọi là nhập trần chi túc tâm thường lạc. Đó. Vào đời biết đủ tâm thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm tự cao. Xuất thế tức là đối với đạo xuất thế ấy, tức là đối với gì, đối với giáo lý của nhà Phật ấy, con đường tu hành giải thoát của Phật ấy, gọi xuất thế tức là đạo xuất thế, hay mình gọi nôm na gì là đạo Phật đó, đối với giáo lý của đạo Phật, của Đức Phật đó, đã tuyên thuyết đó, xuất thế vô cầu Vô cầu ở đây không phải là gì? Không phải là không cầu cái gì, mà đây là chúng ta không cầu cái gì cho bản ngã của mình, cho bản thân của mình, mà tất cả chúng ta đều cầu cho gì? Cho chúng sinh. Kể cả chúng ta cầu phát nguyện là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, có phải là cầu cho bản thân của mình không? Mà mình không? Không. Mà ở trong cái chương niệm Phật của Kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí nói dạy chúng ta phương pháp niệm Phật. Vãng sinh rồi thì chúng ta có ở sung sướng ở thế giới đó không? Không. Mà cầu phát nguyện là gì? Hội nhập Sa Bà, tức là quay trở lại Sa Bà để phổ độ chúng sinh. Rồi cái lời phát nguyện, cái lời phát nguyện cũng thế. Cái lời phát nguyện vãng sinh Tây Phương, cái bài phát nguyện đại văn đó, chúng ta thấy là cũng phát nguyện vãng sinh Tây Phương. Nhưng khi vãng sinh Tây Phương rồi, chúng ta thì nguyện được Đức Phật diện kiến, Đức Phật A Di Đà, tai nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, liền chứng được quả vị vô sinh nhẫn. Sau khi chứng được quả vô sinh nhẫn rồi, nguyện nương vào thần lực của Đức Phật A Di Đà và thần thông công đức bản nguyện của mình, liền phân thân vô số đi khắp mười phương để phổ độ chúng sinh. Chứ không phải là nguyện về đó để con gì, được vãng sinh về đó để con, để con ngồi được hưởng một cái tòa lâu đài điện cát, một cái bông sen lớn để con gì hưởng phúc cả đời ở đó. Có không? Có không? Có nguyện gì thế? Vãng sinh là cái nhân, và cái quả để làm gì? Để phổ độ chúng sinh vậy. À, vì ở thế giới này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy rằng là rất khó tu. Chúng ta thấy khó tu không? Thực sự là khó tu. Bạn bè có thể đang chơi với nhau, nhất là các cụ ông, đây có mấy cụ ông này. Mấy cụ ông bạn bè đang đi chơi với nhau, trước đây thì đang chơi hàng xóm với nhau, có thể chiều lại thì đi ngồi gì, làm cái bàn cờ tướng, mấy anh em ngồi chơi cờ với nhau rất vô tư. Chơi cờ xong một cái có thể chỉ mấy quả xoài xanh hay mấy quả gì thôi chẳng hạn, đi làm chai rượu về, mấy ba bốn năm ông ngồi nhậu với nhau thì cả buổi rất là vui. Nhưng nay tự nhiên biết đến chùa rồi, mà cái chúng ta biết cái việc đó thì cái thời gian thấm thoát thoi đưa, nó không đợi chờ một ai. Hôm nay đang khỏe có thể ngày mai gì nghe tin là chết rồi. Hiểu được cái lý vô thường đó, hiểu được cái lời Phật dạy, cho nên chúng ta quý tiếc thời gian, bỏ không đi chơi cờ, không đi chơi cờ tướng, không đi ngồi nhậu nhẹt như thế nữa, chúng ta dành thời gian để đi nghe giảng như hôm nay chẳng hạn, ví dụ thế. Ngày mai về mấy ông bạn hỏi hôm qua ông đi đâu tôi chờ mãi chẳng thấy, gọi điện cũng gì cũng không thấy, toàn không thấy bắt máy, không thấy quài vùng của sóng, ông đi đâu? Bảo ôi trời, hôm qua tôi khóa tu, tôi đi ra chùa nghe thầy giảng một tí cũng thích, nghe cũng được. Mọi khi cứ tưởng là đi chùa chỉ dành cho mấy bà vãi, mấy bà Phật tử, hôm nay đi ra nghe ông sư ông giảng cũng được. Trước đây mình không biết. Bắt đầu mấy ông ấy nói là gì? Ôi dồi ôi, tôi tưởng ông đi đâu, ông là muốn làm vãi à, muốn làm đàn bà à? Nói tức cái vài câu như thế. Có thể có đấy, cái chuyện đó có thể là ở đây đối với Phật tử chúng ta đang ngồi đang có, nhưng mà có với khá nhiều người ở tại thế giới này. Và chúng ta có thể, nếu mà chúng ta giữ được cái niềm tín tâm kiên cố với bài giảng ngày hôm nay chẳng hạn, thì ngày mai một ông, hai ông, thậm chí thì 20 ông, thậm chí thì 200 ông, 2000 ông, 2000 người bạn, hoặc là nhiều hơn nữa, hoặc tất cả dân làng nói là ta đi chùa như vậy là gì, mê tín dị đoan, ta đi chùa như vậy là gì, là muốn đổi đàn ông thành đàn bà, vân vân chẳng hạn. Vì chùa là dành cho gì, các bà. Trước đây quan niệm trước đây là chùa là dành cho đàn bà, mà đàn ông thì thường phải là đình đền miếu mạo xong rồi, lễ xong thì phải gì, ngồi uống rượu với nhau, bàn chuyện quốc gia đại sự, rồi bàn chuyện dân làng. Chứ bây giờ như các bà đâu mà ra ăn phẩm oản quả chuối, đi ra tranh chuối tranh oản với mấy bà hay sao, đi mà mặc váy với các bà vân vân chẳng hạn. Đó, cho vài câu thì cay độc như thế, nặng nề như thế, chúng ta không có niềm tin kiên cố liền là thoái là thôi. Ngày mai, từ ngày mai trở đi, nghe cái ông bạn bên hàng xóm hôm trước rủ mình đi á, bảo ông ơi mai ông có bận ông đi, hoặc là tháng sau đến thì đến ngày 13, ngày 12 ông gọi là mai ông có bận không đi với cháu. Bảo thôi mày đi đi, mai tao bận rồi, mai nhà tao việc quan trọng. Nhưng quà thực ra có quan trọng gì không? Không quan trọng gì, vì mấy ông bạn hôm trước nó nói đau quá thôi, ở nhà ngày mai đi gì, lại đi uống rượu, đi chơi, chơi cờ, chơi tổ tôm ấy gì, mấy ông bạn cho vui. Đấy gọi là thoái bồ đề tâm. Tâm bồ đề vừa mới khởi được lên, vừa nhen nhóm một chút thì lại bị gì? Bị thoái. Thoái tức là bị đi giật lùi, tức là nó rơi tọt xuống. Vừa khởi được lên một chút thì lại rơi xuống. Giống như người mà người yếu ớt ấy, bơi ngược dòng sông ấy. Cái đích của chúng ta là gì? Bơi qua bên kia sông. Vì trận mưa lũ nó mới mưa, nước nó chảy càng xiết hơn. Bình thường thì nó không sao, nhưng mà bây giờ trận lũ nó gì? Nó nổi lên, chúng ta muốn bơi qua bên kia sông để về nhà. Nếu mà chúng ta nhảy xuống sông mà không có gì, không có vận chân vận tay, không có vận chân vận tay, thì chỉ cần vài phút sau chúng ta ở tiết dưới đấy, cách cái đích chúng ta muốn đến thì xa hàng vài trăm mét vậy. Vài tiếng đồng hồ sau thì thấy xác nó gì ạ? Nổi lềnh bềnh trên mặt nước rồi vậy. Nhưng chúng ta đã nhảy xuống rồi thì cái chân cái tay chúng ta cố gắng vận thật mạnh và cố gắng vượt qua cái dòng nước chảy xiết đó, thì vài phút sau chúng ta ở bờ bên kia. Nhưng có vất vả không? Chắc chắn sẽ vất vả, chắc chắn sẽ mất sức, đúng không? Muốn sang bên kia sông, trong cái dòng nước mùa mưa lũ bình thường chúng ta vẫn bơi, nhưng mà bơi thì hoặc lội qua, nhưng mà mùa khô thì không sao, mùa mưa thì đương nhiên nó phải khác. Nay chúng ta phát nguyện cầu sinh tịnh độ, phát nguyện là một đời giải thoát, thì đương nhiên vô số những trông gai chướng ngại, những oan gia trái chủ đời đời kiếp kiếp nó mới hiện về, nó thì nó đòi nợ chúng ta, nó báo oán, nó sợ chúng ta chạy trốn, cho nên ầm ầm nó đến báo oán. Giống như chúng ta bơi qua cái con sông nước lũ vậy, thường thường cái đường con sông đó chúng ta thì mùa khô chúng ta vẫn đi qua, nhưng mà bây giờ mùa mưa nó hoàn toàn khác. Phải có sức, phải dùng sức, phải dùng trí tuệ, phải dùng sức thì mới có thể vượt qua được sông, thậm chí dùng các phương tiện nữa mới qua được sông, vân vân. Nói cho nên á, nếu mà người mà thoái tâm thì sẽ không dám đi nữa, còn người vững tâm á thì người ta vẫn có thể vượt qua nó. Ông bảo tôi đi ăn ra chùa để tranh thẩm oán quả chuối cả các bà, được thôi kệ, mình chỉ cười thôi, giải thích với họ không nghe thì tốt nhất là mình cười thôi. Tâm mình thường niệm thầm A Di Đà Phật, miệng thì mình cười vui với các bạn, và lần sau đến ngày hôm đó các bạn hỏi thì mình là bảo là tôi nay có việc bận rồi, và bận đi đâu, bận đi ra chùa kiếm thẩm quản quả chuối với các vãi đây sẽ được. Mình gọi là lún đi một chút, lụi đi một tí cũng không xa, không ảnh hưởng gì cả. Giống như tôi ngày xưa, các vị biết khi chưa xuất gia tôi đã có một cái phẩm chất, khi đã nguyện cái gì thì làm cái đó, chưa xuất gia. Đó là cái gì? Uống rượu và hút thuốc. Những cái đó là chúng ta biết là tôi 19, 20 tuổi mới xuất gia. Nhưng mà rượu thuốc đặc biệt rồi không? Trong đời tôi duy nhất chỉ hút có một điếu thuốc khi năm 16, 17 tuổi. Và tôi hút, cầm điếu thuốc tôi hút, và mẹ tôi nói một câu. Mẹ tôi nói đúng một câu. Mẹ tôi bảo rằng á, nhà mình thì nghèo, gạo còn chưa đủ để ăn, con là gì, lại còn phải muốn nghiện ngập thêm cái gì cả một thứ nữa, và hàng ngày thì con phải mất vài đồng bạc nữa vào đấy hay sao. Mẹ nói đúng một câu như vậy, tôi bỏ điếu thuốc luôn và không bao giờ hút nữa. Duy nhất một điếu thuốc, cầm đốt điếu thuốc của đứa bạn đã đến chơi, nó thấy nó hút hay thì nó đưa ra điếu thuốc, nó bảo hút, nó hút ở tại nhà tôi, và mẹ tôi nhìn thấy và nói ngay trước mặt cả tôi và cả đứa bạn, và ngay lập tức từ đó tôi bỏ điếu thuốc và không bao giờ hút trở lại. Một lần duy nhất trong đời cũng là uống rượu và say rượu, duy nhất một lần. Đó, cái năm đó là năm, nhớ là năm 18 tuổi. Năm 18 tuổi, năm đó thì đi chơi Tết. Đi chơi Tết năm đó nó có chuyện buồn một chút về việc bạn bè, cho nên á, hôm nhớ là năm mùng ngày đó, ngày mùng 2 Tết. Đi chơi với các bạn thì đầu tiên là đến nhà bạn, thì tôi thì chưa uống rượu bao giờ, hôm nay uống một chén. Về nhà tôi thì uống thêm một chén nữa, tức là chúc các bạn nó uống. Và ra nhà ông bác uống thêm hai chén nữa, thì là gục tại mâm một cái. Gục tại mâm. Và ông bác, tức là ông bác anh của mẹ tôi ấy, ông bác bên ngoại ấy, gục tại mâm có 4 chén rượu, tôi gục tại mâm và không biết cái gì nữa, nói làm nhảm, nói cái gì mà bình thường trước đây mình không nói, thì lúc say rượu mình nói mình có biết gì đâu. Đến khi tỉnh lại mới nghe các em nó nói lại là lúc anh say rượu anh nói bậy, anh chửi cả người này người nọ người kia, rồi anh nói tàn cả những cái lời không thể chấp nhận được, mình chẳng biết mình nói cái gì cả. Và đến sáng ra say từ lúc say rượu từ lúc khoảng độ tầm 11 giờ trưa ngày mùng 2 thì cho đến sáng ngày mùng 3 thì mới tỉnh. Sáng ngày mùng 3 mới tỉnh, thì tỉnh dậy cái câu đầu tiên tôi nghe là gì? Ông bác nhà tôi ông mắng ông bảo là mày, ông gọi là mày lại muốn giống gì, giống thằng bố mày hay sao? Ông nói đau như thế. Thằng bố mày gì uống rượu mà làm tan nát gia đình, mà làm cho vợ con phải khổ. Bây giờ mày thì không học cái khôn mà lại học theo thằng bố mày, để sau này mày lại làm tan nát gia đình của mày một lần nữa hay sao? Nói đúng một câu như thế. Và trong lòng tôi có một cái chấn động rất mạnh, một cái sự chấn động rất rất mạnh. Đó là sao? Ví dụ như ông bác, ông ấy dạy mình, ông chửi là mày không được uống rượu, mày thế này thế khác, thì có thể mình gì? Mình không, cũng không thể nào mà bỏ ngay được, không thể phát nguyện ngay được. Như ông nói, ông động đến gì? Động đến người thân của mình, tức động đến gì? Động đến bố của mình, động đến cả cái họ hàng bên nội nhà mình. Ông không chỉ nói là cái thằng bố của mày, mà ông bảo là cả cái họ nội nhà mày. Mày nhìn lại xem, ai mà chẳng nát rượu. Ông nói một câu đấy mà tôi đau thật. Và tự lòng bảo lòng tôi nói vậy thì mình không thể như thế được. Mình sẽ chứng minh cho ông thấy là mình sẽ không thể thành một con sâu rượu, một người nát rượu như gì, như bố của mình và như dòng họ nội nhà mình được. Mình phải làm được cái điều đó. Và ông mắng thì mình chả nói cái gì, cũng chả rằng cái gì, cứ nghe thôi. Nhưng mà trong lòng mình phải thầm hứa và phát nguyện với mình như vậy. Và bắt đầu từ đó, cả đời tôi duy nhất một lần uống rượu, và cho đến hôm nay cũng không bao giờ một giọt rượu dính môi sau một cái lần đó nữa. Sau đó thì 2 năm sau tôi mới đi tu nha các quý vị. Nhưng mà 2 năm sau đó, có rất nhiều những lần đi chơi với bạn, đặc biệt là đi ăn cưới, đi đám cưới bạn bè. Những đứa bạn nó thách đố nhau rằng, đố nhau làm sao mà chúng mày mời được thằng ấy một chén rượu. Đố không được, ép không được thì đố. Nó đố nhau, thậm chí nó thách nhau. Cái đợt mà tôi nhớ là đi ăn cưới ở trên cái làng xã Ban Trên ấy, ăn cưới với bạn xã Ban Trên, cả con trai con gái nó cùng ra, nó chuốc rượu, nó ép rượu, nhưng mình nhất định không. Thế bắt đầu là nó mời không được thì bây giờ nói tức làm sao. Nó bảo anh là con trai người mường mình mà không biết uống rượu thì không phải là con trai. Nó là thế, là con trai mà người mường, các vị biết người dân tộc thì con trai thì 100 người 99 người uống rượu, thậm chí là 1.000 người 999 người uống rượu. Ít người không uống rượu lắm, các vị cứ nhìn nhá. Những người mà đây tôi cứ nói, bây giờ cứ nói ngay như ở dân tộc mình ở đây thôi, người mình ở ngay chỗ ba trại này thôi, những người kinh ở dưới xuôi họ lên làm kinh tế ở đây á, 10 người có thể chỉ có 7-8 người uống rượu. Nhưng mà người dân tộc Mường ở đây mà xem, 10 người thì có thể cả 10 người uống rượu, 1.000 người may có 1 người không uống rượu. Các vị xem ra đấy, cái tính chất của cái con người ra như thế. Cho nên ở trên chúng tôi thì tất cả những cái hội thanh niên chơi với nhau ở trên kia, ngày khi tôi còn bé, có duy nhất có mình tôi không uống rượu. Có khi cả làng có một mình tôi không uống rượu, con trai không uống rượu. Nó lạc lõng như thế. Thuốc thì có thể có một vài đứa không hút, nhưng mà rượu duy nhất có mình. Các vị biết không, cả đám con trai con gái bạn bè nó đi vào trong thì trong nhà trong nó lôi ra lấy ra một cái váy. Biết cái váy là cái gì không? Cái váy tức là cái quần của các cụ bà ở trên quê tôi ấy, dân tộc Mường mà. Lấy ra một cái váy và nó đặt lên chiếc bàn này. Hôm nay tất cả anh em bạn bè, cả nam cả nữ ở đây, ở trong cái mâm này, có điều kiện với gì? Với mày. Một là mày gì, chúng tao gì, mày uống một chén. Hai là gì, mày phải mặc cái váy này. Có nghĩa mặc cái váy này vào để gì? Để làm đàn bà. Các vị biết không? Cho hai con đường chọn, và tôi chọn con đường gì? Tôi mặc váy thật. Trong cái đám cưới đó thì kiểu nó cũng vui mà, bạn bè thì nó vui thôi, chứ không phải là nó hạ nhục mình đâu, gọi là nó vui là muốn ép mình uống. Nhưng mà mình thì mình chọn con đường thì hứa với lòng với mình ông bác. Mình mắng mình cái lần say rượu năm 18 tuổi là mày lại giống như thằng bố nhà, chứ cả cái đồng họ nội nhà mày nát rượu hay sao. Cho nên đó, nhất định lòng bảo lòng là gì? Thề không uống là không uống. Cho nên đó, bạn bè thì nó biết mình là nó trêu mình vui vui như vậy, lấy cái tấm váy của các cụ bà ra, mình cũng vui rồi. Mình đứng cạnh mặc tại mâm cơm là gì? Ăn hết mâm cơm xong lúc ra về thì cởi trả cái tấm váy cho gì? Nhà gia chủ. Cho nên ở đây nếu mà các Phật tử chúng ta ở trong cái trường hợp chúng ta đang ngồi đây, đến tháng sau hoặc là đến ngày mai có một bạn nào đó, một vị nào đó mà nói với chúng ta rằng ôi chỉ đi chùa là việc của đàn bà, ra ăn chanh phẩm oản quả chuối của các cụ thế này thế khác, vì họ cứ nghĩ là đi chùa là gì? Là sẽ có oản và có chuối, đúng không? Chùa nông thôn của chúng ta ngày xưa đi chùa, các cụ đi chùa là phải có gì ạ? Mùng một ngày rằm là ít nhất phải được một phẩm oản và một quả chuối về cho cháu. Thậm chí có chùa còn tranh nhau về gì? Quả chuối của bà to hơn cái oản của bà thì to hơn, còn cái oản của tôi thì bé hơn. Nhưng thực tế có oản thì vẫn đóng một cái gì? Một cái khuôn như nhau. Nhưng mà cái xôi ở trên thì trên phần trên đó thì nó khô, cho nên cái oản nó đứng gì? Đứng thẳng. Còn cái xôi ở dưới đáy chõ thì nó gì? Nó ướt ướt, cho nên gì? Đóng xong nó không đứng thẳng mà nó thì hơi cong xuống. Cho nên nó bảo là cái oản của tôi bé hơn cái oản của bà. Mà thực tế vẫn một cái khuôn đấy các cụ ạ. Có đấy. Chả đâu mà sang cái chùa tôi trông nom ở ngày xưa ở cái chùa Khai Nguyên. Khi tôi mới về các bà tranh nhau với cái chuyện đó, tôi nghe cãi nhau ầm ở trên chùa. Mà có nhiều vãi đâu, có 28 bà vãi. Thì 12 bà trong tổ trưởng tổ phó rồi. Còn có hơn chục bà là gì? Vãi viên nữa, là tổ, là Phật tử nữa. Ngày xưa tôi gọi là vãi. Đó. 28 bà vãi nhưng mà có phải quần nào cũng đi hết đâu. Tôi cứ nghe xong một cái tôi ở dưới cứ nghe ầm ầm ở trên chùa. Thế tôi chạy lên tôi nghe thì hỏi làm sao các cụ, làm sao, có chuyện gì đấy? Bắt đầu một bà kia hỏi là thầy này, cái bà kia không biết bà ghét con cái gì mà thì tuần nào bà cũng cho cái con một cái oản nhỏ hơn, cái quả chuối gì, quả chuối xanh hơn. Thế tôi mới bảo là tại sao cụ này cứ cho cụ ấy cái phẩm oản nhỏ hơn là thế nào, quả chuối xanh hơn thế nào? Thế cái bà cụ kia bảo không, thấy oản thì chúng con đóng một khuôn, làm gì có cái nhỏ hơn cái to hơn, có một cái khuôn oản đó mà. Còn chuối thì bà kia chia con có biết đâu, còn con chia chia oản đấy, nó khổ lắm. Thế cho nên á, cái chùa ở nông thôn không phải là những cái chùa của tôi thì bây giờ thì không tranh nhau oản chuối nữa. Vì sao? Vì các Phật tử hơn chục năm nay thì tôi đã rát cổ mỏi họng để rao giảng chính pháp của Phật rồi, mà các Phật tử còn tranh nhau oản chuối thì chắc là tôi tự đào lỗ, tôi chui xuống đất thì xấu hổ thôi. Vì Phật tử được học được hiểu, cần tranh nhau phẩm oản quả chuối chín hay là phẩm oản đẹp, phẩm oản nhỏ nữa thì bó tay, không biết cách gì để mà giáo hóa các Phật tử nữa. Nhưng mà may là khoảng độ hơn chục năm nay là tôi không thấy cái hiện tượng đó, tôi không thấy cãi nhau lên hỏi là vì tranh nhau cái lộc lá nữa. Cũng có thể hôm nào vắng tôi có thể có, nhưng mà tôi ở nhà thì chưa nghe thấy, hơn chục năm nay chưa nghe thấy. Mấy ngôi chùa chủ trì chưa, hiện tại bây giờ vẫn chưa nghe thấy. Kể cả lên đây mới trụ trì nhưng rất may tôi chưa nghe thấy. Không biết là ở đây có tranh nhau không? Mọi khi ông tôi ở đây có tranh nhau không? Không à? Tranh nhau thì xấu hổ chết. Mỗi lần tháng sau đi đeo, mua mỗi người cái kính đen đeo vào. Đi nghe giảng là mỗi người kính đen đeo vào, không có xấu hổ với các Phật tử thập phương lắm. Đích thân đây chùa của thầy trụ trì được nghe thầy giảng mà tranh nhau phẩm oản quả chuối thì xấu hổ lắm. Đấy, cứ leo kính đen rồi cho khỏi nhìn cái mặt mình. Ở đây cho nên thầy đang nói là gì? Chúng ta phải giữ được một cái tín tâm kiên cố với đạo pháp của Đức Phật. Nghe lời các quý thầy giảng, chúng ta để tâm lấy về suy nghĩ và tập thực hành theo. Cái gì tốt, cái gì đẹp, chúng ta suy nghĩ, tư duy, thấy gì thấy phù hợp, à Phật dạy cái này trí tình trí lý, thầy nói như thế mình có thể không làm được 100% cũng phải được 50-70%, cho nên là chúng ta cố để thực hành. Trước đây á, chúng ta thích đi nhậu nhẹt với bạn bè, thích đi chơi với bạn, bây giờ dành thời gian để chúng ta nghiên cứu. Các cụ ông á, chúng ta nên đọc sách nữa, nên đọc sách. Nghe giảng là một phần, tụng kinh là một phần, nhưng các cụ nên đọc sách. Đó, xuống thư viện chùa Khai Nguyên đó, mà mượn lên vài quyển sách về mà đọc. Đọc xong đến tháng trước tháng sau chúng ta thì đọc xong cũng mới trả. Các cụ ông thì phải nên đọc sách. Các Phật tử nam đó, thì nên đọc sách. Vì sao? Thời gian các cụ thì cụ ông và tử nam thì thường nhiều hơn. Các cụ bà, các Phật tử nữ thì thường còn phải làm công việc gì? Gia đình, nấu nướng, dọn dẹp. Các cụ ông thì cũng phải làm nhưng mà gì? Ít hơn. Nhưng mà thường thường cái trí tuệ của người nam á và trí tuệ của người nữ, hai cái nó khác nhau. Cái sự tư duy logic và tư duy gì rộng ra thì thường là 10 người nam thì đến 8 người có cái tư duy logic kiểu rộng ra như thế tốt hơn. Nữ thì có khi chỉ được 50-50, thậm chí chưa được 50-50. Nhưng mà nữ thì cần bù lại được cái gì? Cần cù. Bù gì? Bù thông minh. Cho nên bảo nữ ngồi tụng kinh niệm Phật á, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ. Các Phật tử yêu bà Di, tức là Phật tử nữ á, ngồi tụng răm răm. Trong kinh dạy thế nào Phật tử sẵn sàng ngồi tụng y như thế không có sai. Nhưng mà các cụ ông á, 10 người thì chỉ được khoảng độ 2-3 người có thể ngồi tụng hết một bộ kinh được. Đấy là cái tâm lý chung. Nhưng mà 10 cụ bà thì có thể, 10 Phật tử nữ thì có thể 8-9 người có thể y giáo phụng hành tụng từ đầu đến cuối được. Đó. Mà tụng hết ngày này qua ngày khác được. Còn các cụ ông thì chỉ tụng cái gì? Tụng được vài ngày mình hiểu rồi, mà cái thì lại khởi ra một cái tâm, ồ mình hiểu rồi thì thôi, cốt rồi Phật ở trong tâm đấy. Cho nên là không thể tụng ngày nào cũng tụng được như thế lâu dài đâu. Vì vậy mà nên đọc sách. Đọc sách để làm gì? Tư duy, mở mang trí tuệ của mình, và chúng ta để làm theo. Việc tụng kinh cũng chẳng để làm theo, nay chúng ta đọc sách cũng là để làm theo. Đó. Cho nên là với cái kinh nghiệm hoằng pháp của chúng tôi khuyên là các Phật tử nam, ngoài cái việc tụng kinh niệm Phật ra, chúng ta nên để thời gian để đọc sách nữa. Phải đọc cơ. Đọc cơ thì nó phải tự chúng ta đọc cơ. Các vị biết là tôi bây giờ tôi vẫn thích đọc sách. Mà ngày xưa tôi sở dĩ mà tôi được bây giờ là một phần là do thích đọc sách. Tôi đọc rất nhiều. Mà khi đọc á, chúng ta đừng có đọc sách nhanh như là đọc truyện tiểu thuyết. Không như đọc truyện tiểu thuyết như là truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa hay là Tây Du Ký vân vân, không đọc cái kiểu lướt như thế. Mà đọc sách nhà Phật á, chúng ta phải đọc thật chậm. Không đọc ra tiếng. Đọc sách á, kinh nghiệm chúng tôi là gì? Đọc chậm và không đọc ra tiếng. Đọc gì? Nhìn đi từ từ, vừa đọc vừa tư duy. Mỗi một gì? Một tiếng đồng hồ chúng ta chỉ đọc khoảng 5-10 trang sách trở lại và lại gặp lại. Đọc từ từ, cứ từ từ vừa đọc vừa tư duy, thả tâm thả hồn mình vào đó, thả tâm trí mình vào đó, đọc từ từ như vậy. Xong đến hết cái đoạn đó, nếu mà chúng ta chưa nhớ được á, thì lại đọc lần nữa, đến khoảng 5-10 trang như vậy lại gặp lại, tư duy đã. Chứ đừng đọc sách như một cuốn truyện. Đừng đọc sách Phật như một cuốn truyện thì giống như người đi gì, cưỡi ngựa xem hoa thôi. Các quý vị biết cưỡi ngựa xem hoa thế nào không? Ví dụ như là cái cảnh bày rất là đẹp, nhưng mà chúng ta đi ngựa hoặc cái xe nó phóng bèo một cái thì có nhìn thấy cái đẹp của nó nữa không? Không nhìn hết cái đẹp của nó. Nhưng chúng ta đi du ngoạn, đi tản bộ, đi từ từ, đi thong thả, đi thảnh thơi thì chúng ta sẽ ngắm được hết cái đẹp của cái bãi hoa, của cái vườn hoa trang trí đẹp kia. Đó. Còn phóng xe máy ô tô vụt qua một cái thì chỉ nhìn thấy sắc xanh vàng đỏ trắng vườn hoa qua lướt qua mắt ngay là xong. Cho nên kinh nghiệm của chúng tôi, ngày xưa tôi đọc sách, có những bộ sách nhà Phật đó, ví dụ như cái bộ Luận Đại Trí Độ, tôi đọc 3 năm mới xong. 3 năm tôi mới đọc xong cái bộ Luận Đại Trí Độ. 3 năm đi học trung cấp tôi mới đọc xong bộ Đại Trí Độ. Tất nhiên là cũng có đọc thêm một số những bộ khác nữa, nhưng mà cái bộ đó là bộ chính, đọc 3 năm. Ngoài thời gian học ra đến tối và sáng tôi hay đọc cái đó. Và lúc buổi trưa nghỉ ngơi một chút xong thì tôi ra gốc cây ngồi mát và tôi đọc cái đó. Vì mỗi ngày tôi chỉ đọc khoảng 10 trang trở lại, không đọc nhiều hơn. Mỗi một lần đọc, có ngày tôi đọc 3 lần, trưa, sáng và tối. Nhưng có ngày thì đọc 2 lần, có ngày thì đọc 1 lần, có ngày bận quá không đọc được. Cho nên nó kéo dài là 3 năm, chỉ đọc 10 trang trở lại. Cứ từ từ đọc, chiết nghiệm nó. Đấy, kinh nghiệm đọc sách Phật thì phải như thế. Cho nên các cụ ông nên, các Phật tử nam, kể cả Phật tử nữ cũng vậy. Vì nào mà có kiến thức, mắt còn sáng, sức khỏe tốt, tư duy sâu rộng được á, thì dưới ở Khai Nguyên có rất nhiều sách. Nhưng mà đầu tiên chúng ta tu tịnh độ thì chỉ nên gì? Nên tìm cái sách về tịnh độ để đọc, hoặc là đọc về lịch sử Đức Phật Thích Ca, hoặc là đọc về lịch sử Phật giáo Việt Nam cho nó biết thêm cái sự truyền thừa của Phật giáo, để tăng thêm kiến thức của mình. Tùy theo, ai mà thích lịch sử thì đọc thêm về lịch sử Phật giáo Ấn Độ, lịch sử Phật giáo Việt Nam, lịch sử Phật giáo Trung Hoa, thậm chí lịch sử Phật giáo thế giới chẳng hạn, chúng ta cũng nên đọc thêm. Ai yêu về lịch sử thì chúng ta đọc thêm như thế, tăng thêm kiến thức của chúng ta lên. Để chúng ta gì, làm gì? Để có một cái kiến thức vững vàng để đi giáo hóa những người khác. Ấy, bây giờ chúng ta muốn giáo hóa ông bạn của mình vào đến chùa tu, họ hỏi đạo Phật ở đâu, xuất phát từ đâu. Mình là đạo Phật xuất phát từ Việt Nam, họ cười cho thối mũi ngay, đúng không? Họ hỏi ai là giáo chủ của đạo Phật và A Di Đà Phật. Tôi thấy mọi người đến chùa mọi người toàn niệm A Di Đà Phật, cho nên thì Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của đạo Phật. Thế thì khi mà họ tìm hiểu ra, họ cười cho thối mũi ra. Cho nên cái việc mà nghiên cứu thêm về lịch sử của Phật giáo cũng có cái lợi rất lớn, là chúng ta có kiến thức vững vàng, có thể đi giáo hóa và khuyến bảo người có thể tín Phật và học Phật như chúng ta. Lợi ích cũng rất là nhiều. Đó, cho nên khi chúng ta tu là chúng ta phải tìm rất nhiều các loại phương tiện để khiến cho tâm chúng ta trụ vững ở trong đạo. Làm được như thế, cái nghiệp chúng ta không muốn chuyển, nhưng nó tự gì? Tự chuyển. Đúng, nghiệp tự chuyển các quý vị. Chúng ta không cầu là chuyển cái nghiệp, nhưng nó tự chuyển. Tôi lấy một cái ví dụ cụ thể ngay bản thân tôi thôi, không ví dụ ở xa. Ngày xưa khi chưa xuất gia, do cái phúc báo gì rất gì rất kém, rất ít, cho nên đó, lời tôi nói thì có thể nói cho 10 người chỉ được 2-3 người họ nghe theo. Vì mình có nói thì nói hay đến đâu thì họ nhìn vào cái nhân của mình á, mày nói hay thì sao mày vẫn về nhà vẫn đi vẫn nghèo rất mùng tơi chạy ăn từng bữa. Đó là cái nghiệp của mình. Mình rất chịu khó, rất chăm chỉ, không rượu chè, không cờ bạc, không gì, không làm các việc xấu, chỉ có chăm chỉ làm ăn thôi, nhưng mà vẫn cứ gì, cứ nghèo, vẫn cứ đói. Vì sao? Vì sinh vào một gia đình ông bố thì nát rượu, mấy ông chú cũng nát rượu, và thậm chí như lúc nãy xin lỗi các vị, ông bác bên họ ngoại, ông bác hai nhà tôi, bác chửi thì cả họ nội nhà mày thì nát rượu. Thế thì thử hỏi các quý vị, làm sao mà làm ăn được, làm sao mà gia đình hạnh phúc được? Cho nên trong giới luật của Đức Phật cấm Phật tử chúng ta uống rượu là như thế. Nhưng ngày xưa thì chưa học Phật thì không biết, cứ nghĩ là rượu là cái thú vui tiêu khiển của người dân bình thường, cả ngày đi làm về thì tối uống chén rượu. Nhưng thường thường người dân chúng ta mà hiểu ra thì uống chén rượu để cho là lưu huyết, nó là gọi là lưu thông kinh mạch ấy, để sức khỏe tốt á thì cũng được, nó không sao. Nhưng mà có mấy ai mà uống cái kiểu như thế đâu, một mình có thể uống như thế vui vui vào thì vẫn thì say bình thường, thêm vài chén vẫn say bình thường. Cho nên á, sinh vào cái gia đình như thế, vì vậy mà đời ông thì nghèo, đời bố cũng nghèo, đến đời mình thì cũng gì cũng nghèo. Mặc dù mình tốt về cái đạo đức nhân phẩm, phẩm chất, phẩm đạo đức nhân cách của tôi ấy, thì từ người già đến trẻ con ở trong làng trong bản không có một ai chê cái gì, Vì đối với tất cả người già mình đều có thể gặp các cụ đi ngoài đường hay bất cứ chỗ nào mình cũng chào hỏi. Nhà ai mình thì cũng biết, người nào mình cũng hay, cho nên không có lỗi lầm với bất cứ ai cả. Cho nên về cái đó không phải nói được. Nhưng mà khi mà nói về quá đi một chút nữa thì họ sẽ thấy gì? Nó chỉ có nói bằng miệng thôi. Chứ còn nhà nó thì vẫn chạy ăn từng bữa, không là vẫn gì vẫn nghèo. Đó là gì? Lúc chưa có công đức. Năm 20 tuổi biết cái Phật pháp, phát nguyện xuất gia. Xuất gia rồi thì đến với Phật hai bàn tay trắng. Các vị biết là tôi đi tu đến 3 năm, 4 năm rồi. Đến năm thứ 3, thứ 4 rồi. Và khi đó mơ một cái xe đạp để đi học thôi còn gì, còn khó. Đó, tức là năm 97 á. 3 năm sau mơ một cái xe đạp để đi học. Không có. Cái xe đạp thôi các quý vị. Năm 97 là làm chú tiểu lên sư bác rồi mơ cái xe đạp thì không có. Ngày đó nó có 500.000. Năm 97 mà mua cái xe đạp nó 400 mấy. 400 mấy cái xe đạp, cái xe đạp mini. À, nhưng mà không có. Mà cũng không dám xin sư phụ nữa, mà xin sư phụ không cho. Sư phụ bảo mày cần gì phải đi xe đạp. À, đi học thì 18 cây số mà bảo cần gì xe đạp. Thế thì không biết cụ bảo mình đi kiểu gì. Nhưng rõ ràng cụ bảo mày vào ở đấy, trong cái chùa đấy thì kết hợp với đi học bổ túc văn hóa. Vì ngày xưa học văn hóa có lớp 4. Nên phải đi học bổ túc văn hóa. Mà đi 18 cây số các cụ bảo đi bằng cái gì? Xe đạp không có. Xe máy thì tuyệt nhiên là không dám mơ rồi. Vì cái năm 97 là xe máy vẫn còn gì còn hiếm. Những nhà giàu mới có xe máy thôi chứ không phải đơn giản đâu. Còn sư thì không phải là trăm vị mới có một hai vị có xe máy để đi ngày đấy. Mình đi xe đạp với nhau. Nhưng mình xe đạp không có. Đó. Khi xin sư phụ mà cần gì mà phải mày có xe đạp. Nhưng xong rồi đi học được vài bữa thì cứ đi phải đi mượn xe. Không thể đi bộ được. Đi mượn xe con của bà bái trưởng. Thì con của bà là giáo viên đi dạy học thì có thể có lúc nó cho mượn được, có lúc nó không cho mượn, thì nó từ nhà nó ra trường nó khoảng 500-700 mét thôi thì nó đi bộ được, thì nó cho mình mượn xe. Nhưng cũng có lúc nó phải đi vắng thì nó công việc thì nó không cho mượn thì mình không thể đi học, phải nghỉ. Ra trình bày với sư phụ, thế thì sư phụ cho 450.000, còn thiếu 50.000 nữa là 500.000. Thì không biết làm thế nào, may có cái chú Phật tử nó đi đèo mình từ đấy vào, mình trình bày với chú là đấy thầy cho 450.000, thiếu 50.000, không biết làm thế nào, không có tiền, không biết làm thế nào. Về thì ở cái chùa đó không có tiền, chùa đó chả có cái gì cả, về cũng chỉ có để nhận cái chùa không, không có gì. Thế là chú ấy rút trong ví ra, chú bảo con thì còn có 50.000 đây, thì con cho thầy. Lúc đầu thì mình bảo thôi cho thầy vay, cho bác vay, ngày đó mới sư bác, sư chú thôi, nhưng mới cạo tóc là sư chú rồi. Cái cho rồi cho tôi vay, thế thì chú ấy bảo là thôi con cúng chú để chú mua cái xe. Thế là mua được cái xe đó, mua một cái xe đạp. Vào chùa tu 3 năm rồi mua một cái xe đạp vẫn còn gì, còn khó. Vì sao? Cái phúc của mình còn gì ạ? Còn quá ít. Mà ngày đó tôi giảng các vị, 2 năm sau tức là đến năm 99, tức là năm tôi học năm thứ nhất, học trung cấp năm thứ nhất rồi, hòa thượng Đức Pháp Chủ bây giờ đó, Đức Đệ Tam Pháp Chủ hòa thượng Thượng Phổ Hòa Tuệ bây giờ đó, với là cố hòa thượng Viên Thành để chủ hương là hiệu phó chúng tôi, hòa thượng Pháp Chủ ngày đó là hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Hà Tây, còn hòa thượng viện trưởng chủ hương Thượng Viên Hạ Thành là trong chúng tôi gọi ông ấy, nhưng ngoài đời chúng ta gọi ông nội đó, cũng là cái thầy thế pháp thế độ cạo tóc cho tôi đó. Đấy thì các cụ mới năm thứ hai của hết năm thứ nhất bắt đầu sang năm thứ hai của khóa trung cấp đó, các cụ mới bảo thì có 10 ông tăng, tức là 10 thầy tăng đó, thì các thầy các cụ mới bảo là Phật giáo tỉnh Hà Tây ngày xưa chưa sát nhập với là Hà Tây, và Hà Tây riêng Hà Nội riêng, cho nên các cụ bảo Phật giáo Hà Tây á thì rất yếu vì không có tăng nhiều, toàn ni thôi, 12 thầy ni mới có một thầy tăng. Khóa chủ chúng ta 128 vị sư nhưng có 10 vị sư tăng, còn 118 vị sư ni, cho nên gần 12 vị ni mới được một vị tăng xuất gia. Cho nên các cụ cả Đức Pháp Chủ ngày đó, ngày chưa làm Pháp Chủ đâu, ngày thì mới là hiệu trưởng, là trưởng ban trị sự của giáo tỉnh Hà Tây, là hiệu trưởng thôi. Còn hòa thượng chủ hương ngày đó là mới là thượng tọa, cụ là phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tây và là hiệu phó của trường trung cấp chúng tôi. Các cụ bảo là vậy thì bây giờ phải đào tạo cho cái lớp tăng trẻ để biết lên giảng. Mới học năm thứ hai các cụ để cho 10 ông tăng lên tập giảng cho các Phật tử ở dưới chùa Mô Lao, dưới trường trung cấp dưới chùa Mô Lao ở chỗ Hà Đông đằng sau cái trạm Sông Nhật bây giờ. Thì lên giảng, các vị biết không? Lên giảng đâu có nhiều đâu, ngày nào đông nhất thì được khoảng 100 Phật tử thì ngồi kín hội trường là 100 Phật tử, còn bình thường thì được khoảng 50 đến 70, có ngày được có 30, có ngày còn không được 30 nữa, nhưng mà vẫn cứ phải lên gì, lên giảng. Và trước khi giảng cho các Phật tử ở trên đó, tôi vậy không biết giảng kiểu gì thì các cụ cho lần lượt, thì tôi là tôi xin với các 10 thầy thì tôi xin giảng sau cùng, thì mỗi người giảng một tuần thì có 2 buổi thứ bảy và chủ nhật. Thì bây giờ 10 người thì đến mình có nghĩa là gì, 10 tuần sau mới đến lượt, qua 9 tuần đến tuần mình tuần thứ 10. Thế là có một cái thời gian dài như vậy để mình trải nghiệm. Các Phật tử biết tôi trải nghiệm một cách nào không? Đầu tiên tôi về tôi ngồi trong phòng tôi ngày đấy có cái tủ có cái gương, tôi ngồi tôi giảng cho cái gương nghe, không chuyện thật 100%, tôi giảng cho cái gương nghe. Và tôi lấy cái đối tượng cái gương chính là Phật tử. Tôi ngồi trước cái gương tôi giảng, và tôi xem cái biểu cảm của tôi trước cái gương xem như thế nào. Phải tập như thế. Và giảng cho cái gương khoảng độ tầm nửa tháng. Xong đó thì bắt đầu tôi gọi các Phật tử ở chùa Ngọc Tân, cái chùa của tôi trong năm ngày xưa cho sư phụ đó. Thường thường đi lễ cũng chỉ khoảng 20 đến 30 Phật tử đi lễ mùng 1 ngày rằm thôi. Bình thường trước đây thì cứ lễ xong khoảng độ 10 giờ là mình tha cho các cụ về. Nhưng lần này mình bảo lên tuyên bố với các cụ nhé, từ giờ trở đi, không phải là tập giảng, nó lên tuyên bố hùng hồn lắm, từ giờ trở đi cúng Phật xong một cái, đọc sớ xong các cụ phải ở lại 30 phút để tôi sẽ giảng Phật pháp cho các cụ nghe. Đó, thế là giảng. Mình cũng nghĩ là cũng may là mình cũng có chút năng khiếu một chút rồi giảng, nhưng mà 30 cụ lễ Phật thì chỉ được khoảng 15 đến 20 cụ ở lại nghe thôi. Còn các cụ ngồi đến khoảng một tí, cụ thì lấy cớ là gì, con phải về thổi cơm. Cụ thì lấy cớ con phải để đón cháu nó đi học chưa về. 30 cụ chỉ còn có 15 đến 20 cụ ở lại. Mình không biết là có phải đúng là người ta đi về thổi cơm hay là về đón cháu hay không, hay là người ta thì ngồi nghe mình giảng người ta đi, người ta chán. Trong 30 cụ đó thì ở lại 15 đến 20 cụ, thì mấy cụ dừng thì mấy cụ ngồi gần cột đó thì mấy cụ gì, mấy cụ ngáy khò khò ra rồi. Giảng cho 15-20 người mà đến 5-10 người ngồi, người thì dựa cột, người thì gục đầu, người thì ngáy khò khò, thì các vị biết là sao? Đó là công đức của mình còn chưa gì, chưa có vậy, thậm chí là có còn quá ít vậy. Mà kinh nghiệm của mình giảng cũng chưa có vậy. Cho nên lời mình nói ra 10 lời mới có thể trúng được một vài lời. Tâm của mình chưa thực sự phát ra để bao trùm được cái tâm của người ta, cho nên người ta mới dễ buồn ngủ, người ta mới dễ bỏ về. Thế cho nên đấy, nhưng mà tôi kiên trì. Cứ kiên trì 15-20 người cũng giảng, tháng nào cũng đi 2 lần giảng cho các cụ nghe. Thế dần dần từ chỗ là 15-20 cụ, hết năm thứ nhất, năm thứ hai đã có rồi, có đến hàng 200-300 cụ nghe giảng rồi. Tức là các Phật tử ngày đầu về cái chùa đó chỉ có các cụ già 60 trở lên đi chùa thôi. Có mấy Phật tử trẻ trẻ 40 đi chùa. Đến chùa một cái thì dân làng họ bảo là thấy sư trẻ đi xuống để câu sư à. Thế là không dám đi nữa. Ngày đó tôi còn trẻ mà, ngày đó mới có hơn 20 tuổi. 40 tuổi đi chùa rồi mà còn về còn bị dân làng nó trêu là thấy sư trẻ đến xuống chùa để câu sư à. Có nghĩa là xuống để tán sư à đấy, như thế. Cho nên không dám đi nữa. Nhưng mà xong rồi tôi giảng. Năm 99 tôi giảng xong, năm 2002 tôi ra trường thì giảng đến năm thứ 3, tức là 2 năm sau tôi giảng. Thì đạo tràng ở dưới cái chùa tôi trông đấy, từ cái chỗ mà có 30-40 vãi đi chùa, họ đi quy, đi nghe giảng đến 200-300 người. Rồi khi giảng Như vậy xong 200-300 người xong, không chỉ như vậy, đến năm 2003 học xong lên cái chùa Thái Nguyên, bây giờ các vị biết cũng có 28 Phật tử. Và tôi cũng gì, cũng ngồi lại, tôi chăm chỉ giảng cho gì, cho khoảng độ trên dưới 20 Phật tử đi chùa. Cứ như thế lễ Phật xong tôi giảng, giảng riết từ năm 99 cho đến bây giờ. Các vị bây giờ mới gì, mới được như thế này, chứ không phải là ngẫu nhiên mà được. Và bây giờ thì sao? Khi mà mình thì mình chịu khó, mình làm các việc công đức như thế. Trong kinh Đức Phật nói, kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là nếu nghe ai, có người đọc tụng Pháp Hoa hoặc là gì đến nghe Pháp, người đó mà khuyên được một người đi nghe Pháp là gì? Công đức vô lượng. Rồi người đó thì đến là còn nhường toàn ngồi cho gì? Tức là nhường chỗ ngồi cho một người khác, ngồi cái chỗ tốt để gì? Để cho người ta tín tâm với đạo. Đức Phật nói cái người đó công đức còn nhiều hơn nữa. Huống chi là mình gì? Mình từ năm 2009 tới nay đã là mười mấy năm. 2009, à xin lỗi, năm 99. Mười mấy năm, năm 2017, tức là 18 năm. Xuất gia mới chỉ có 21, 22 năm mà 18 năm gì? Học giảng. Ngồi trên gì? Ngồi trên bục giảng. Đương nhiên nó khác. Và bây giờ các vị thấy, tôi có còn cần, còn phải cần cầu cơm áo gạo tiền nữa không? Không cần. Bản thân thì không cầu cái gì, làm việc thật sự thôi. Có người, có thầy cùng học, người ta bảo người ta đến, người ta thấy là xây dựng 4-5 ngôi chùa như vậy, toàn những ngôi chùa lớn, thì người ta bảo ông lấy tiền đâu mà nhiều thế, ông có đi buôn cái gì không đấy? Tức là có đi buôn hàng có cấm không, nhưng mà người ta không dám nói thẳng ra, người ta nói ông có đi buôn cái gì không đấy. Một mình xây mấy ngôi chùa mà xây thường xuyên như vậy, chùa nào cũng xây dựng. Cho nên đối với họ, đối với một số các, đại đa số các quý thầy bây giờ các vị biết mà, xây một cái ngôi chùa nhỏ nhỏ khoảng độ 200 mét vuông thôi, mà ở cái nông thôn như chúng ta này, tôi thì toàn ở chùa nông thôn, khó. Xây cái ngôi chùa khoảng 200-300 mét vuông thôi, trị giá nó khoảng 500-700 triệu thôi, là cả một vấn đề các quý vị. Nhưng mình thì cứ làm băng băng, toàn chùa nông thôn cũng như các thầy ấy. Nhưng mà làm thì nhận, hôm nay bà nhận chùa này một cái, vài tháng sau lại thấy là ngôi chùa giống chùa Ba Trại chúng ta đây, chùa Văn Lai chúng ta đây năm ngoái. Từ một cái bãi đất không, không có cái gì cả, mấy tháng sau các thầy đến thì lại thấy có chùa rồi. Đấy vì sao? Vì mình đã tu tập tích chữ được một chút công đức, một chút phúc báo, cho nên lời mình nói ra sẽ có người đấy, người theo. Có người theo, có người tin, và có người họ sẵn sàng để ủng hộ tất cả cái tâm huyết, nhiệt huyết của người, kể cả tâm tài vật lực, họ đều có thể tin và ủng hộ mình. Đấy là chỉ một chút công đức thuyết pháp giáo hóa, dạy Phật pháp cho gì các tín đồ Phật tử ở thế gian này thôi, và một chút công đức tụng kinh niệm Phật, hội tập kinh sách ở thế gian này thôi mà còn được cái phúc báo như vậy. Mà đây mới chỉ là việc khởi đầu thôi, còn sau này xin thưa các quý vị, tôi kể các vị nghe thêm câu chuyện Hòa Thượng Tịnh Không. Ngày xưa đại lão Hòa Thượng Tịnh Không, thậm chí ngài đi sang gì, đi sang Mỹ và sang Úc á, vì ngài xuất gia rồi, ngài người Trung Quốc nhưng mà xuất gia học đạo ở Đài Loan, sau này học đạo ở Đài Loan. Nhưng mà ở bên Đài Loan á, thì các hòa thượng thượng tọa không đồng tình quan điểm của Hòa Thượng Tịnh Không, cho nên mời Hòa Thượng Tịnh Không đến giảng á, mời Hòa Thượng đến để giảng, nhưng mà không phân cho việc để giảng, thì Hòa Thượng chỉ có chuyên về giảng, nhưng mà không phân cho Hòa Thượng giảng, mà lại giao cho Hòa Thượng đi làm những cái việc chúng như quét chùa, quét triển lặt vặt thì nó mai một mất đi. Cho nên Hòa Thượng cảm thấy ở đấy mình không thể phát huy được cái tiềm năng của mình, cho nên Hòa Thượng đi sang thì sang châu Âu. Sang châu Âu các vị biết không? Sang châu Âu không có nơi để ở, không có chùa, vì châu Âu nó không có chùa đâu, mà ngày đó nó chưa có chùa, mà bên đó thì đa số là theo Công giáo và theo gì, theo Hồi giáo, theo một số các tôn giáo ở châu Âu đã có từ ngày xưa thôi. Cho nên Hòa Thượng sang phải ở nhờ nhà Phật tử, các quý vị, ở nhờ một nhà Phật tử. Cái bà Phật tử đó phải nuôi Hòa Thượng hơn chục năm trời, ấy sang đây hòa thượng ở nhờ người ta và ở người ta nuôi hơn chục năm trời. Và các vị biết hòa thượng phải đi làm gì để ăn không, để sống qua ngày không? Đi dạy tiếng Trung. Sang đó hòa thượng phải đi dạy tiếng Trung để cho sinh viên, cái sinh viên của người Hoa, gọi người gốc Hoa nhưng mà người Mỹ và người nước đó, người gốc Hoa nhưng bây giờ thì nó ở lâu rồi mất gốc, cho nên hòa thượng phải mở một cái lớp dạy nho nhỏ để có tiền để sống qua ngày. Thế dần dần từ cái chỗ đó hòa thượng thì từ cái chỗ dạy tiếng Trung, rồi hòa thượng xen vào gì, xen một chút Phật pháp ở đó, và dần dần từ người này người nọ biết dần cho đến bây giờ. Các vị biết từ một cái vị gọi là một vị tăng không có nhà, không có chùa để ở, nhưng bây giờ hòa thượng muốn cái gì thì Phật tử họ đều có thể, đặc biệt là trong kinh Trung Phong Tam Thời Niệm hòa thượng giảng. Có một lần hòa thượng đi hoằng pháp, hòa thượng thì không giữ tiền đâu, làm tất cả nhưng hòa thượng không giữ tiền. Cho nên có một lần đi hoằng pháp thì hòa thượng mới nói rằng mấy hôm trước khi đi hoằng pháp có một đoàn của bên Thiên Chúa giáo, họ bên châu Phi ấy, bên châu Phi nước họ nghèo hơn, họ đi sang họ xin với hòa thượng là một cái chuyến đi làm từ thiện. Biết hòa thượng cũng phát tâm bồ đề là làm từ thiện rất nhiều, cho nên là xin để xin hòa thượng, nhưng hòa thượng cũng có đồng nào hòa thượng cũng có giữ đâu, cho nên hòa thượng cũng chỉ khuyến hóa được trong chùa, còn trong cái đạo tràng của cụ quản tí thì cũng đưa cho hết. Thế đến đó, đến khi hòa thượng đến Ma Lai hòa thượng giảng, trong cái đợt đi hoằng pháp hòa thượng Ma Lai hòa thượng giảng rồi đấy, đưa câu chuyện đó, hòa thượng nói là mấy hôm trước có một cái đoàn tín đồ của đạo Tin Lành họ đến, họ xin với tôi là đi làm một cái chuyến từ thiện ở châu Phi cho các nạn nhân ở bên, các bệnh nhân với người nghèo bên đó không có thuốc uống, nó khổ lắm. Thế hòa thượng nói ra như vậy và rất mong rằng biết đâu là có ai là một vị nào đó có thể phát tâm được cái đó. Xong cái bài pháp đó, các vị biết không, không chỉ có phát tâm về thuốc đâu mà có một đại gia còn xây cả một cái bệnh viện trị giá hàng tỷ đô để cúng hòa thượng, để giao cho họ chữa bệnh miễn phí hàng tỷ đô la, không phải đơn giản các quý vị. Xây dựng cái bệnh, hẳn một cái bệnh viện rồi thuê y bác sĩ rồi cả thuốc thang cái thứ hàng tỷ đô la vào đó để làm cái bệnh viện để tặng hòa thượng, thì tặng cho họ để chữa bệnh. Không chỉ như vậy, hòa thượng sang Ma Lai họ còn gì, tổng thống của nước đó còn cúng hòa thượng cả một cái khu đất hàng chục ha, hơn chục ha để xây cả một cái trường, một cái trường học. Đó, chúng ta thấy. Nhưng mà trước đây thì sao? Trước đây thì chúng ta biết là hòa thượng phải đi làm gì, đi dạy thuê để có tiền để kiếm sống qua ngày. Nhưng cho đến bây giờ, cái năm 2012 tôi sang bên Hồng Kông chỗ hòa thượng, thực tế tôi được chứng kiến là cái hòm công đức, thì bên đấy có một hòm công đức có 3 ngăn, một cái ngăn là cúng giảng Phật, một cái ngăn cúng giảng pháp và một cái ngăn là cúng giảng hòa thượng. Thì cúng giảng Phật á, một cái công đức là chia thành 3 ngăn, thì cái cô nói là cái hòm công đức Phật và cúng pháp á thì cứ khoảng độ 1 tháng mới mở một lần. Nhưng cái hòm cúng giảng hòa thượng đó thì 3 ngày phải mở một lần vì nó đầy. Cái phúc báo cả một đời thuyết pháp của hòa thượng, hơn 60 năm thuyết pháp của hòa thượng, cho nên á cái phúc báo của ngài giáo hóa được rất nhiều người. Hòa thượng không ở chùa nhé, cho đến hôm nay hòa thượng vẫn không ở chùa, gần 100 tuổi hòa thượng vẫn không ở chùa. Hòa thượng chỉ ở một cái hình như cái tầng 17 của một cái nhà chung cư đó, cái nơi thuyết pháp của hòa thượng ở bên đó, đấy, tầng 17 hay tầng 18 rồi đấy, thì phải ở như thế, hòa thượng ở như thế thôi. Và vừa qua thì tôi nghe là hình như có người là cúng hòa thượng cả một cái quả đồi để làm cái tịnh thất để hòa thượng lên đó, nhưng hòa thượng cũng thường xuyên ở cái chỗ cái nhà chung cư ấy. Có một Phật tử cúng cả một cái tầng của nhà chung cư để hòa thượng làm coi như là cái nơi sinh hoạt luôn. Hòa thượng ở một phòng, giảng pháp một phòng, tiếp khách một phòng, và còn mở thông mấy phòng, thông mấy phòng thôi với nhau. Cả cái nhà chung cư khoảng độ tầm 1.000-2.000 m² đó thì người ta cúng hết cả một cái tầng đấy luôn để hòa thượng làm cái nơi hoằng pháp luôn. Hòa thượng chỉ ở như thế thôi, không xây chùa. Hòa thượng không xây chùa, không ở chùa đó. Nhưng mà chúng ta thấy phúc báo, cái khi mà tu tập có phúc báo rồi thì cái phúc báo của hòa thượng còn hơn cả một cái hòm công đức đóng dài như này để ở tại cái phòng khách luôn, cái phòng phát hành kinh sách luôn. Đấy, tôi sang bên đó tự tôi được chứng kiến một cái hòm công đức đóng dài như này chia thành ba ngăn, một ngăn là đầu tiên là ngăn Phật này, ngăn thứ hai là gì pháp này, ngăn thứ ba là ghi rõ là gì hòa thượng. Nhưng mà ngăn Phật ngăn pháp là tháng hai tháng mới mở hòm một lần, vì sao? Vì nó không đầy. Mà còn bên hòa thượng cứ 3 ngày đến 5 ngày là mở một lần thì nó đầy, không thể nhét được nữa. Công đức phúc báo của hòa thượng này với chúng sinh ở thế gian này người ta còn kính trọng hơn là cả hơn cả Phật. Nên chúng ta biết là chúng tôi bây giờ thì đã được như thế, còn lâu 100 năm nữa, 1000 năm nữa, vạn năm nữa chưa chắc đã được như thế. Họ đến là cúng dường gì? Cúng dường Tam Bảo, cúng dường Phật Pháp Tăng thôi. Còn một phần do tôi thì chỉ một phần nhỏ thôi. Ví dụ có người đến họ thấy mặc cái áo rách hay là thấy gì, cái gì chẳng hạn, thì có thể họ cúng một tí, cũng có, cúng dường cá nhân cũng có một tí. Đặc biệt là gì, cũng có, bây giờ có một chút phúc báo nhỏ nhỏ rồi. Các vị thấy, thường thường thì tôi có một cái này, hôm nay phải nói thật, vì các vị thấy vì sao tôi thay đổi xe liên tục, đổi cái xe đi á, việc cứ cần việc một cái lại bán là không có thì lại có Phật tử đi, họ lại cúng. Đi cái xe này là xe thứ 6, thứ 7 rồi chứ này. Có những lần về đấy, cái ngày xưa chỗ ngay chỗ cái nhà khách đang ở bây giờ đó, ngày xưa tôi về đó, cái năm 2003, thì năm 2004, năm 2005, năm 2004, có cái hai vợ chồng với hai đứa con, cái nhà nó đến nó chiếm đất chùa ở đấy. Ngày xưa thì vốn là nó cũng trong chùa, cái chùa Khánh Nguyên đó, họ đến là trong chùa, nhưng mà xong rồi á thì họ chiếm luôn cả một khoảnh, họ làm nhà ở luôn. Cái ông ấy thì nát rượu be bét ra, thì các cụ không cho ông trong chùa nữa, thì bắt đầu là lầm lên vào ban quản lý để sang trong chùa 12 cụ đó. Là ông ấy không cho trông nữa, nhưng mà bây giờ không đòi được cái đất đấy rồi. Khi tôi về đấy thì các vị biết không, cái nhà thất của tôi á là thì bây giờ phá rồi, ngay bên góc xây lại tượng đó. Cái nhà của ông ở là ở chỗ cái trước, ngay chỗ cái sân của nhà Vãng Sinh Đường của Sáng Nguyên bây giờ đó. Đó, cái từ cái nhà Vãng Sinh Đường cho xuống tới gần hết cái sân to to, sân đất, sân bê tông đó là đất của nhà ông ấy. Và cái ao đấy, cái ao mình, ao Vãng Sinh nhỏ nhỏ bên cạnh Vãng Sinh Đường đó. Và cái trồng rau muống cái cửa bạc đấy, chính là đất nhà ông ấy. Ông có khoảng độ hơn mẫu, 2 mẫu rồi đấy, cả ao cả đất. Ông chiếm mà. Với lại ông chia được ruộng, chia ông đổi về đấy nữa. Đang đi cái xe người đấy đi cái xe ô tô, xe Corolla. Thế đi về, các vị biết vì sao mà mình phải làm như thế? Ngày đó đất, ngày tôi về chùa Khánh Nguyên là đất có 1200 m2 đấy các Phật tử nhé, không có nhiều đâu, có 1200 m2. Và khi đó dân họ vận động họ cúng lại nữa được, cũng được khoảng độ tầm 3-4000 m2. Sau đó thì cũng phải lấy dần. Và cái chính cái nhà đấy, vì sao mà tôi lấy, vì ông ở đấy tôi xây cái thất ở đấy. Ngày đó thì tôi hay nhập thất, đi học về được nghỉ thì tôi lại nhập thất vài ngày, hơn tuần. Và dịp nghỉ hè thì có khi nhập thất cả 3 tuần. Thế mình nhập thất cách nhà ông có bằng từ đây ra tới cái phông kia thôi, cuối cái phông khoảng độ tầm 30-40 m thôi. 2-3 giờ sáng vợ chồng còn cãi nhau, còn oánh nhau, còn khóc tu thôi. Có hôm đang nhập thất ở trên, bà vợ đến cứ đập cửa tình trình ra ngoài, bà thầy ấy, thầy cứu con với. Thế mình ở trong mình hỏi, mình gọi ra bảo ai đấy, bảo con đây đó. Điền đây đó. Thế là tên của bà vợ của ông ấy. Thế là bắt đầu thì bảo hỏi bác có việc gì đấy, bảo thầy ấy, thầy cứu con với, thầy cho con ngủ nhờ với bà vãi dưới chùa cái có nhà con xây rượu nhà con đuổi con. Thế là vâng, bác đi xuống đấy mà ở với bà vãi người đó, ở với bà vãi Tuyết ở đấy, cái nhà con với bà Tuyết đang ở bây giờ. Hôm sau ông ấy bác giao lên, ông bảo là gì, lần sau nhé sư ông mà còn cho, ông cứ gọi là sư ông còn cho vợ tôi, còn giấu vợ tôi trên chùa là tôi chém chết đâu. Đấy, nó thế mang gì làm phúc thì phải gì, phải tội đấy. Vợ ông ấy thì nhìn có ra cái gì đâu, già đen, còn già hơn cả mẹ tôi nữa. Mà ông ấy nói là ông mà chứa chấp vợ tôi nhé, còn bao che cho vợ tôi các thứ là tôi chém chết ông đấy. Chắc có khi nó nghĩ là mình thì cho vợ ở trên chùa, có khi là sợ mất vợ ấy như thế nào đó, cho nên mình nghĩ bụng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ mà cứ sống chung cả đời thế này thì không biết là thế nào. Thế bắt đầu thì năm đó thì bắt đầu là xã mới có cái chính sách là cấm đất giãn dân. Cấm đất giãn dân thì mình không biết làm kiểu gì, nhưng mà mình khuyên nó, mình bảo là cái đất giãn dân đó nó cũng đẹp đẹp, nó ở mặt đường, cái mặt đường đó mặc dù là mặt đường ở trong nhánh thôi, nhưng mà cái đường cũng to, đường cũng 7-8 mét, hai ô tô chạy nhau thoải mái, và nó gần khu du lịch Đồng Mô nữa. Mình đi xuống, mình đánh liều đi xuống đó, mình khuyên nó bảo thôi hai bác, bây giờ hai bác ở đây gần chùa gần chiền nó gì cũng chả tốt đâu, mà ở đây nó vì đất cát thì các bác ở đây thì cũng không phải là đất xã chia cho. Bây giờ nếu các bác đồng ý đổi thì tôi mua 2 suất đất ở trên Cà Cà để tôi đổi cho các bác. Thế là ông bà ấy nghe xong thì cũng nghe vui, bảo lên đấy có thể bán hàng được, bán quán, mở cái quán bán hàng được. Thế khi người ta đồng ý một cái thì mình chả có cái gì liền phải bán cái bán duy nhất tài sản là có cái xe để đi học ấy. Ngày con đang đi học đấy nhé, đang đi học học viện đó mà phải bán gì, bán cái xe đó được 200 triệu thì mua đất lên 150 triệu, còn 50 triệu thì bồi thường cho ông xây nhà. Thế là gì, trắng tay về đi xe máy. Đi xe máy được mấy tháng thì có cái ông làm ở bên bên điện lực, ông bán ở bên điện lực thì ông ấy thấy đi thương thương ông này, mình cũng giúp được cho ông ấy một số công việc. Thế ông thương thương thì ông lại đi mua cho mình một cái gì, cái xe pho cũ, là bán xe được 200 triệu, ông lại mua cho mình, tặng mình cái xe pho 300 triệu. Đi cái xe pho 300 triệu được 2 năm sau, khi làm cái nhà khách mà các vị thấy cái nhà khách dài dài để đang tiếp khách đó, hết tiền, thiếu tiền rồi lại tiếp tục đi bán nốt, mới có tiền đổ mái. Đổ mái xong cái nhà đó lại đi xe máy mất gì, mất ra 3-4 tháng á. Thì lúc đó lại có một số các Phật tử họ thấy thương, họ cho thì cho vay tiền để mua cái xe đó khoảng 200-250 gì đó. Xong đến một thời gian lên tản viên, nhận cái tản viên thì làm thiếu rồi gì, lại bán nốt. Đấy, số tôi nói thế. Và rồi ấy, đặc biệt là cái đợt mà làm cái xong rồi một thời gian sau á, lên tản viên đi cái xe 4 chỗ người ta không đi được, thì là có mấy bác ở thành phố Hà Nội ngày đó, các bác hay lên chùa đó, các bác lên và các bác thương, các bác vận động mấy doanh nghiệp là thôi cúng một chút để cho thầy mua cái xe, thì mua cái xe Fortuner 7 chỗ á. Đi được khoảng hơn năm 2 năm thì năm 2013 là về làm cái gì, làm cái nhà giảng đường của chùa Khai Nguyên, không có gì, cái nhà giảng đường lớn bây giờ không có tiền để làm, bán nốt. Bán xong cái xe Fortuner đó được khoảng độ tầm 2-3 tháng thì cái đợt đó thì lại có mấy bà vợ của các bác ở trên trung ương á, thì đi lên chùa tản viên lễ, mình lễ cho thì các thứ người ta được, xong rồi về thì người ta lại cúng được một tí thì lại bắt đầu lại mua cái xe Ford Escape. Mua xe Ford Escape hơn 300 triệu thì đi cái xe Ford Escape tưởng là gì, là xong được rồi, nhưng khi làm cái chùa dưới Hoàng Tân thiếu thì lại bán nốt. Cứ suốt ngày như thế. Đến năm ngoái khi bắt đầu mua được cái xe, khi mà người ta Phật tử người ta lại cúng để mua cái xe cũ, cái xe trước cái xe đang đi bây giờ, thì đến khi đổ mái tầng 2 của đại tượng Phật đó, đổ mái tầng 2 của đại tượng Phật không có, thì chú thợ thì chú bảo là thầy ơi chuẩn bị đi lấy sắt, mà lấy sắt các vị biết là bao nhiêu, mất khoảng 800 triệu tiền sắt, không có tiền lấy sắt, thì hỏi người ta nợ thì người ta bảo là không cho nợ, dạo này là gần cuối năm rồi cho nên không bán nợ, thì mình bảo thợ đang làm mà không nợ thì chết, cho nên lại cái xe đấy lại đổi nón ra đi tiếp. Đổi nón ra đi xong thì cho đến bây giờ thì không còn cách gì, nó bán cái xe đấy thì nó còn khoảng độ tầm cái xe đấy được người ta cúng là hơn 1 tỷ. Thế thì bán, mua cái xe đấy bán xong thì bỏ 800 triệu ra giả hết tiền, mua hết tiền sắt, thì còn dư ra khoảng 500 triệu. Cho nên bảo là bây giờ mà mình cứ như thế này thì chả biết thế nào. Thế là cô bà Phật tử, cái cô Phật tử sân Tây, cô bảo bây giờ nhá, thầy bây giờ đi lại nhiều, thầy đi lại rất nhiều, mà thầy đi tận dưới Quảng Ninh rồi đi các chùa khác vân vân nhiều như thế, mà thầy sức khỏe thì không tốt, thầy ốm như thế thì thầy chẳng làm được, thầy chết. Và bây giờ thế này, theo con thế này, thầy phải, thầy cái 500 triệu đấy thầy cứ đưa đi cho con, đi lấy gì, đi lấy tiền ngân hàng, đi vay ngân hàng, cho nên là thầy không bán được, thầy muốn bán thì không bán được nữa, thì để thầy mới có phương tiện để đi. Và còn cái lãi đấy thì chúng con Phật tử thì mỗi người một chút thì sẽ giả lãi ngân hàng cho thầy, và bao giờ thầy cứ đi thì cứ đi, không có bây giờ cứ mua xe để cúng thầy thì cứ bí một cái thầy lại bán, mà thầy cứ suốt ngày thầy không có xe để đi. Đấy, đây là cái nguyên nhân cái xe bây giờ là như, đây là của ngân hàng và của các Phật tử đấy, không phải của tôi không. Và bây giờ thì chắc chắn không bán được, vì xe là của đứng tên người ta, và Phật tử người ta đứng lên người ta lo chứ không phải của mình. Đó, không có cái gì mà của tôi ấy, thì bán được là bán, cứ làm cái gì bí mà cái này là bán hết. Thì các vị thấy như thế đừng nghĩ là thầy giàu thế. Tôi có giữ tiền đó mà tôi giàu, tôi không có giữ tiền, tôi phát nguyện không có giữ tiền. Mà không giữ tiền, chính vì mình không giữ tiền cho nên mình muốn làm cái gì mình mới làm được. Chứ bây giờ tôi cứ bo tôi giữ tiền đó thì chắc gì người ta đã tin tôi, đúng không? Chắc chắn người ta không có tin, mà có tin thì tin vừa chứ không có tin tuyệt đối. Cho nên đó, người ta phải nghe ngóng, người ta hiểu. Ở ngoài đời xin thưa các vị, có phải chúng ta không có học đâu, chúng ta đều từng trải, đều có học hành và đều từng trải ngoài xã hội mà, làm gì họ không biết, làm gì không hay đó. Cho nên, nhưng mà tôi mới nói là đối với đạo xuất thế thì vô cầu phẩm tự cao, tức là mình không cầu cái gì cho bản thân, cho cá nhân của riêng mình nhé, thì mọi cái tự nhiên nó sẽ đến thôi. Vì vậy mà các Phật tử tụng kinh, mình cứ chăm chú vào tụng kinh, chứ đừng có gì, đừng có tụng kinh như cái bà lúc nãy tôi kể cái chuyện bán đất bán nhà. Tụng kinh mà chỉ mong có người gọi điện đến để bà bán đất, đúng không? Bà bán bao nhiêu để tôi về tôi hẹn bà đến để tôi mua thì không có ổn. Bỏ hết đi, buông hết đi, và chỉ có mình và kinh thôi. 7 ngày sau sở cầu sẽ được hiện diện ngay. Đây là cái kinh nghiệm chúng tôi thấy là thực tế. Các vị thấy làm ở chùa Khai Nguyên, xây dựng cái đại tượng Phật đó các vị biết tốn kém lắm. Năm ngoái, tức là cái năm mà xây dựng những cái tầng dưới, mỗi một tháng các vị biết nó ngốn bao nhiêu không? Mỗi một tháng ngốn 2 tỷ đồng. Tôi có làm cái gì đâu, không có làm gì. Nhưng mà cứ đâu là cái đâu đến đó, cứ đâu là có vào đó. Như là Phật Bồ Tát sắp xếp ấy, đúng như lên giảng kinh Phật, giảng cái Địa Tạng, tôi nói là 70% là Bồ Tát Địa Tạng chịu trách nhiệm, còn 30% là gì? Là con và tín đồ Phật tử. Mình và tín đồ Phật tử thì làm sao? Mình thì chịu khó giảng kinh, các sư trong chùa thì chịu khó tụng kinh, và các Phật tử cũng chịu khó học kinh, chịu khó thì tụng kinh. Và vì vậy á, tất cả những cái lời các Phật tử, không phải chỉ có mỗi Phật tử chúng ta quen rồi á, thì làm sao mà làm cái đó. Năm chúng ta giỏi lắm cúng được 1-2 lần, hoặc tháng cúng được một lần vài trăm nghìn, triệu bạc chứ bao nhiêu, đúng không? Kinh tế chúng ta nó cũng vừa phải, gia đình chúng ta vừa phải, có khi cả năm chúng ta cúng một pho tượng Địa Tạng 3 triệu. Khi có các Phật tử đến cầu nguyện điều gì mà phù hợp với đạo đức lối sống, không trái pháp luật nhà nước, thì xin Bồ Tát là gì? Rủ lòng thương và gia trì cho họ. Ví dụ như cầu gì? Cầu con được con. Có những đôi cầu cưới nhau 12-13 năm trời không có con, đi hết viện này viện nọ không con, về tụng kinh Địa Tạng lấy nước uống thôi, tự nhiên là có con. Thế là họ tin, nhà này tin, họ truyền cho người khác, người khác tin lại truyền cho người khác nữa. Thế là cái lượng Phật tử của chùa Khai Nguyên trong đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội của chúng ta trong vòng 2 năm nay tăng lên theo cách gì? Số nhân. Pháp hội này chỉ khoảng độ 3.000 người, pháp hội sau có thể 5-6.000 người, và đặc biệt pháp hội đầu xuân vừa rồi là hơn chục nghìn người, hơn chục nghìn người tham dự. Cho nên chúng ta mới làm được cái việc phúc lớn đó. Cái việc phúc lớn các vị biết, một tháng mà 2 tỷ đồng làm cái gì ra? không buôn bán cái gì, không có bất cứ một cái nghề nghiệp gì phụ. Chùa Khai Nguyên không làm bất cứ một nghề nghiệp gì phụ để kiếm tiền cả, chỉ có ăn tụng kinh niệm Phật và làm vườn trồng rau thế thôi. À, chỉ có thế thôi, đóng cảnh. À, các sư chỉ có thể làm tất cả những cái việc ở trong chùa có thể phục vụ cho việc xây dựng tại chùa, đỡ được phần nào hay phần đấy. Nhưng các vị thấy Phật Bồ Tát sắp xếp chỉ trong vòng có chưa đến 2 năm mà hiện nay đã có trên 50.000 đọc tụng bộ kinh Địa Tạng mà chúng tôi hội tập đó. Cho nên cái sự gia trì của Phật, của Bồ Tát rất lớn, cho nên người ta tu, người ta chuyển được nghiệp. Có những trường hợp các vị biết ở dưới Mỹ Đức điên điên khùng khùng gì hơn chục năm trời, cởi trần trùng trục cho đi ngoài đường, gia đình đến chúng tôi bảo gì, đưa cho một sư ông về bảo tụng kinh Địa Tạng 49 ngày, cho một sư ông về lập cái ban thờ Phật cho tại nhà. Thế bà cụ tụng kinh thêm, tụng kinh hết 100 ngày, thế thằng con tự nhiên nó về, nó bảo bố mẹ đi, bảo mẹ nó đi mua cho nó bộ quần áo, tắm rửa xong đi ra, nó cắt rồi cắt tóc xong về tắm rửa xong mặc vào nhưng không biết gì, và như không chưa từng bị điên, và bây giờ nó biết làm việc bình thường, biết làm việc nhà bình thường. À, chúng ta thấy ai mà chẳng tin, nếu mà được chứng kiến cái đó thì các vị biết là ai mà chẳng tin. Do làm sao mà được, họ nhất tâm, họ y giáo, họ phụng hành, họ tu và họ chuyển được cái nghiệp xấu ác của gia đình họ, và đặc biệt phải gì, có sự gia trì đặc biệt của chư Phật và Bồ Tát Quan Âm, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên họ tin từ những cái chỗ người đó, họ truyền cho người đó, người khác, người khác lại truyền với người khác nữa. Nhiều những cái câu chuyện rất là hy hữu trong cuộc sống mà hai năm nay khi giảng và hướng dẫn cho Phật tử tụng kinh Địa Tạng họ được. Mà khi họ được rồi thì thay vào cái tiền có khi họ đi chữa bệnh viện hết thì hết 20-30 triệu, nhưng thay vào đó họ khỏi, họ không mất 20-30 triệu, họ đến là cúng một cái pho tượng, mà pho tượng nhỏ nhỏ 3 triệu Bồ Tát Địa Tạng, là chúng tôi cứ gì tích gió thành gì thành bão, đó, tích tiểu thành đại, cóp gió thành bão đó, thì là làm được công việc thật sự đó thôi. Cho nên có người bạn bè cùng học với tôi, nó bảo ông đi buôn cái gì, cho nên rộ lên năm ngoái nó mới thấy mình làm nhiều quá, nó mới rộ lên cái tin là gì, tôi đi buôn thuốc gì, đi buôn thuốc phiện đó. Chính cái dịp này năm ngoái này, cái dịp chuẩn bị vào khóa tu hè, học hè cho các học sinh năm ngoái này, rộ lên cái thông tin là ông sư chùa Khai Nguyên là đi buôn thuốc phiện, thậm chí là Bắc Trung Nam, bạn bè cùng học của chúng tôi và một số Phật tử trong miền Nam cũng gì cũng gọi điện về để hỏi xem có phải ông thầy Đạo Thịnh đi buôn thuốc phiện hay không. Khi mà thấy tôi vẫn ở chùa bình thường thì các vị biết họ lại bảo là gì, do tôi quen biết các bác lãnh đạo ở trung ương rồi các thứ nhiều, rồi chính phủ rồi các thứ nhiều, cho nên á ông gì, ông bỏ tiền để ông mua chuộc, ông không bị đi tù. Các vị biết, cho dù là con của thủ tướng hay là con của tổng bí thư hay con của chủ tịch nước, con của chủ tịch quốc hội theo chế độ của nhà nước chúng ta, nếu mà vi phạm pháp luật vào cái gì buôn cái hàng quốc cấm đó cũng phải bị gì xử lý như thường, chứ đừng nói là gì quan hệ, không có ai quan hệ được cái gì cái hàng quốc cấm đó cả. Nhưng mà thế người ta vẫn nói được. Khi đến chùa thấy mình ở nhà vẫn thấy mình lên giảng thì người ta bảo là gì, ông ấy cho tiểu đi gì đi tù thay. À, thế mới đau chứ này. À, nhưng mà kệ người ta thôi, miệng lưỡi thế gian mà. Khi đến chùa không thấy tôi thì người ta gọi điện cho ông Tâm, cái đợt đó sư ông Tâm phòng thông tin mà, gọi điện cho sư ông Tâm thì không may là cái dịp đó ông Tâm ông lại bị cái đứa nào để cái điện thoại trên phòng trên bàn, nó lấy mất cái điện thoại đi, nó lấy mất điện thoại gọi cả tuần không được, thế nó lại bảo là gì, lại bắt cả sư ông Tâm ở phòng thông tin rồi. À, đấy, nó khổ cũng không may cho mình, cái dịp đó nó cũng vào một cái trùng, một cái dịp đó là cũng có một cái chú tiểu ở chùa Khai Nguyên bị bắt vì đi buôn thuốc phiện thật, có nó đăng báo thật, nhưng các Phật tử đăng báo là cái chùa Khai Nguyên Hà Nội có 2 chùa Khai Nguyên, cái chùa Khai Nguyên đó là ở phường Quán La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, chùa Khai Nguyên của chúng ta là ở xã Sơn Đông, thị trấn thành phố Hà Nội. Những cái tờ báo đó thì nó đăng rất là lấp lửng ở trong cái mô típ đầu báo đó. Nó chỉ bảo là trụ trì chùa Khai Nguyên đi buôn thuốc phiện bị bắt. À, chứ nó người ta đọc cái, nhưng mà cái địa chỉ thì nó lại tiếp trong cuối báo thì nó mới, cuối bài báo thì người ta mới viết rõ là chùa Khai Nguyên ở phường Xuân La, quận Hà Đông, Hà Nội. Nhưng chúng ta biết là Phật tử thì chùa Khai Nguyên đó thì nó không có tiếng tăm gì, có nghĩa là chỉ ở trong cái phạm vi ở trong phường, trong quận, của quận còn không biết, nhiều người không biết, thì trong phường, trong khu phố của họ thôi. Cái phường đó là ở cùng với cái phường của chùa Vạn Niên của sư phụ tôi đấy. À, cái chùa đó ngày xưa là cái chính ông chú là em của sư phụ tôi ở đấy. Nhưng mà thầy ở đấy thì thầy đi sang Myanmar để học. Học sang năm thứ 2, thứ 3 ở nhà cái chú Tiểu. Nó mới là chú Tiểu cạo tóc cho nó thôi. Thế nó theo đồng bóng mà. Thì nó mới bỏ tiền, nó chùa thành phố Hà Nội nó cũng có chút lộc chút lá. Nó bỏ tiền cho mua chuộc mấy ông cán bộ trong khu phố ấy, ở phường ở mấy bà vãi này, thế là nó kéo bẻ cái cánh ra. Thế là thầy đi học thì nó đuổi luôn, nó chiếm luôn ngôi chùa đó. Và bây giờ nó chỉ đi xem bói xem toán rồi đồng đồng bóng bóng suốt ngày. Cho nên nó cũng bảo nó chẳng được sinh hoạt trong giáo hội không công nhận nó. Nhưng mà nó ở đây là nghiễm nhiên nó dân bao che cho nó rồi, một số Phật tử và dân ở đó bao che cho nó, vì tiền nó cứ cho rúi cho mỗi người tí. Thế là cái tiền công đức ấy, nó rúi cho mỗi người tí, kiểu như là chia nhau á. Thế là thành một cái ekip ở đấy thôi. Và vừa năm 2012-13 thì có một cái thằng cùng quê của nó, không phải là vào chùa nó buôn thuốc viện đâu. Cái thằng này hôm nay kể với các quý vị là nói cái năm 2012 á, thì cái thằng đấy với ba thằng nữa là đi buôn thuốc viện. Thằng nó quê ở bên Vĩnh Phúc á. Đây có ai Vĩnh Phúc không? Ở bên Vĩnh Phúc á, gần Vĩnh Yên á, Vĩnh Phúc á. Nó đi buôn thuốc viện. Thế bắt đầu nó bị hai thằng bị bắt. Còn nó thì nó trốn được, với công an nó truy nã cả nước. Thì nó mới trốn sang bên Trung Quốc là đến năm 2014. Nó trốn sang biên giới làm bên Trung Quốc. Thế cuối năm 2014 nó về nó mới không biết chỗ nào, thì nó biết là cái ông sư ở cái chùa của Khai Nguyên ở Quán A Tây Hồ đó là cùng quê của nó, có cái cùng huyện của nó. Thế như huyện Yên Lạc cái huyện gì đó. Thế nó mới đến đó, nó mới giấu hết đi, nó mới không biết gì, nó mới ở trong đó ở khoảng hơn năm. Cuối năm 2015 tháng 10 tháng 11 thì năm 2015 ông mới để cái ông sư ra mới đem cạo tóc cho nó thành tiểu. Thế là xong rồi thì cái lệnh truy nã cả nước của nó thì vẫn còn chưa hết. Thì một hôm thì cái đội ma túy của công an quận quận Từ Liêm đó, người ta đi qua thấy nó đang mua hoa quả ngoài cửa chùa, nhưng mà cạo tóc thành sư rồi. Nhưng mà với lệnh truy nã và cái nghiệp vụ của ngành công an thì cho dù có 20-30 năm sau họ vẫn gì, vẫn có thể nhận ra. Thế họ nhìn thấy một cái thì họ lập chuyên án, họ theo dõi. Mấy tuần sau một cái thì họ bắt. Thế là sang đầu năm 2016 vừa qua họ bắt. Khi mà họ bắt thì nó cái số của mình nó cũng không may. Nó trúng một cái dịp ở trong cái chùa Khai Nguyên nhà mình ấy, cũng có một cái gì. Chùa Khai Nguyên nhà mình lúc đó trong chùa nhà mình có bài đến thì có đến 6-7 đội thợ. Nguyên đội làm thờ tượng này là 1-2-3-4 đội. Đội kè ao, đội đào ao, xây ao ngoài kia là 2 đội nữa. Một đội làm gác chuông nữa là 8 đội thợ ở trong chùa. Và một đội làm cái thờ tượng ở dưới xưởng tượng nhà mình có mấy nữa là 9 đội thợ ở trong chùa. Lúc nào có khoảng 150 người thợ ở trong chùa. Khoảng tầm như thế. Ít nhất khoảng 150 người thợ ở trong chùa. Thế người thì thợ ngủ qua đêm, người thì khu thì thợ đi về. Mà mình chỉ người nào thợ qua đêm thì mình bắt phải đăng ký tạm trú tạm vắng với công an xã Sơn Đông làm danh sách, thì mình quản lý thế thôi. Chứ mình làm sao ấy được mà mình giao cho thằng tổ trưởng cái đội thợ của nó thì đến đây là những đứa nào mà bị nghiện ngập các thứ là các chú không được cho đi, không được cho đến chùa, không được cho làm. Vì mình biết là thợ thuyền nó nhiều đứa bây giờ nó nghiện ngập lắm, đặc biệt lớp trẻ trẻ 18, 20, 30 đó, nghiện ngập nó khá nhiều. Cho mình dặn đi dặn lại những cái thằng tổ trưởng của cái tổ thợ đó thì nó bảo thầy cứ yên tâm, chúng con sẽ chọn thế này thế khác. Các vị biết không? Nên trong đó có một cái thằng thợ nó làm ở xưởng tượng nhà mình, nó đến chất tác nó làm xưởng tượng, có vợ có con hẳn hoi, vợ làm giáo viên hẳn hoi, có đứa con gái hẳn hoi, con này lớn tướng rồi, nó làm nó rất là ngoan, bình thường nhìn nó rất là ngoan. Nhưng đùng một cái thì bảo là nó bị công an Sơn Tây rồi bắt, vì nó đi mua cái thuốc gọi là thuốc gì, thuốc cỏ, thuốc gì đấy. Thuốc cỏ tức là ma túy cỏ hay ma túy đá cái gì đấy, mình chảy nghe gọi là cỏ, mình chẳng biết cỏ là cái gì đó. Thế ầm ĩ lên mà cái nó trùng với cái vụ cái gì bắt ông sư, cái sư ở chùa Khai Nguyên nữa, thế là nó cho một cái tờ báo đó, thế là Phật tử cái dân tình cái đồn ầm lên là từ Bắc vào Nam đồn ầm lên là ông sư trụ trì chùa Khai Nguyên bị bắt. Bắt đầu từ cái chỗ là gì, bắt cái chú tiểu của chùa Khai Nguyên kia mà liên quan tới chùa Khai Nguyên nhà mình có cái chú thợ bị bắt nữa. Thế là cứ thế là từ cái chỗ đó nói gì, cứ trụ trì chùa Khai Nguyên là nó đã. Thậm chí là vào cái dịp chuẩn bị tới khóa tu mùa hè này này, nhiều gia đình các Phật tử năm ngoái đăng ký cho con đến học, nghe cái thông tin đó là gì, cấm con không được đến chùa, và sợ gì sư trụ trì nó còn buôn thuốc phiện chúng mày đến đấy mà chết. Thế là không cho đến. Thế là khóa tu năm ngoái đăng ký thì khoảng 1.500, nhưng mà đến khi đến học không được 1.000. Vì sao? Thì sợ ông lắm cho con đến. Nhưng năm nay thì mình đuổi không được, đuổi không hết. Năm nay thì có 2 tuần thôi mà đăng ký là khoảng độ 3.000, gần 3.000 khóa sinh, cả 2 khóa là gì? Hết sạch. Bây giờ tranh nhau đến đăng nhưng mà không có chỗ để nhận nữa. Đấy, chúng ta thấy. Thôi thì mình cứ tu vượt qua mỗi cái giai đoạn khó khăn thì mình lại có Phật Bồ Tát lại gia trì cho mình hơn, làm được nhiều cái việc gì công đức phúc thiện hơn cho Phật pháp và cho dân tộc. Lớn thì như thế, còn nhỏ thì chúng ta thì làm được cho đi, lấy cho gia đình chúng ta. Các Phật tử cứ chịu khó tu tập đi, đừng có thoái. Cho nên nó tu là chuyển cái gì? Nghiệp xấu ác của mình bằng cái tâm chân thành. Cái tâm chân thành của mình ấy, sẽ chuyển được nghiệp xấu ác của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng mà các quý vị biết là khi tu chắc chắn nó sẽ có chướng, nhưng mà chướng là phải vượt qua, chứ đừng có gì, đừng có thoái. Vượt qua cái chướng đó thì tất cả những cái sự tốt đẹp nó đang chờ chúng ta ở phía trước, chứ không phải nó quay lại mà nói gì nó ở đằng sau đâu các quý vị. Đó, cho nên muốn chuyển được cái nghiệp của mình thì cái điều đầu tiên hôm nay chúng tôi muốn nói với các quý vị đó là phải giữ cái tín tâm kiên cố. Đấy là cái gì? Cái yêu cầu số 1, phải giữ được cái tín tâm kiên cố. Tức là tin vào lời Phật dạy trong kinh, tin vào lời Thầy nói là có thật, và chúng ta y giáo phụng hành để làm theo. Cộng thêm chúng ta về nghe giảng, đọc sách thêm nữa, tăng thêm kiến thức, trí tuệ để cho người khác nói chúng ta không bị lung lay. Và cái điều thứ hai, có niềm tin rồi thì phải thực hành, y giáo thực hành, tụng kinh hoặc niệm Phật cho nhiều, tụng kinh niệm Phật cho nhiều. Và có thể nếu có các bạn của chúng ta mà chúng ta có thể giáo hóa giúp đỡ được cho họ được đến nghe giảng và cùng tu với chúng ta được thì công đức vậy thì cả nhân lên gấp nhiều lần. Bớt nghiệp sát sinh đi, bớt nghiệp gì thích uống rượu đi, bớt nghiệp thích gì các cụ bà các Phật tử nữ thì gì, bớt nghiệp đi buôn dưa lê đi. Còn các cụ ông thì bớt nghiệp đi gì, ngồi đánh tổ tôm, ngồi đánh tá lả và ngồi chơi cờ tướng, ngồi gì uống rượu với nhau đi, dành thời gian để tĩnh tâm, để đọc sách, để niệm Phật hoặc tụng kinh thì nghiệp của các vị sẽ chuyển dần dần, nó sẽ chuyển. Kể cả bệnh nó cũng thế, gì cũng sẽ chuyển. Kể cả cuộc sống gia đình chúng ta muốn ổn định nó cũng gì cũng sẽ chuyển. Tôi nói với các vị lấy cái ví dụ ngay tôi này, khi chưa xuất gia lời nói của tôi có mấy người tin đâu. Vì sao? Vì mình không làm được. Nhưng bây giờ mình nói cái gì thì người ta tin cái đó. 1.000 người nghe chúng tôi nói thì ít nhất cũng phải có gì, có 900 trên 900 người gì người tin, tức là trên 90% là tin theo lời nói của chúng tôi. Vì sao? Vì có một chút công đức phúc báo do gì? Do mình y giáo phụng hành, chuyển cái nghiệp xấu ác của mình thành cái nghiệp thiện mà Phật đã dạy ở trong kinh này. Và chúng ta cũng có thể làm được điều đó. Ai cũng có thể làm được điều đó. Và thôi, hôm nay thì tạm dừng buổi pháp thoại ở đây. Chúng ta vào khóa tu mấy lần? 10 giờ rồi, chúng ta vào nghỉ khoảng độ tầm 10 phút, 10-15 phút thì chúng ta vào khóa tu.
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm và tỷ độ, trên đề bốn trọng ân, để chúng ta đừng khổ.
Nếu có ai thấy nghe,
đều phát tâm Bồ Đề,
hết
một bảo thân này,
cùng
xin về cực lạc.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.